Trước hết chúng con xin được cung kính ngưỡng vọng về tổ đình thường chiếu, thành tâm kính lễ Hòa Thượng Tôn Sư Chứng Minh. Xin được nương nơi phước trí của Hòa Thượng mà thừa hành Phật sự hôm nay. Kính đảnh lễ Chư Tôn Hòa Thượng trong Ban Quản trị Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Chứng Minh. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trụ trì các thiền viện trong và ngoài nước, nhủ lòng thương xót chứng giám gia hộ. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện. Kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử tham dự khóa tu trong Pháp hội mùa xuân năm 2026 năm Bính Ngọ. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ, dương lịch là ngày 21 tháng 2 năm 2026. Hội Đủ Duyên Lành cũng là một nhân duyên hy hữu khóa tu Bồ Đề Tâm, Nguyện Lực Bồ Đề Tâm lần thứ 12 đã được chính thức khai mở tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện. Thì được về hội ngộ đoàn tụ với Chư Tôn Đức cũng như là toàn thể các hành giả trong khóa tu, đó là một cái điều diễm phúc cho chúng con. Trước hết xin được bày tỏ lòng biết ơn và vô cùng cảm trọng tri ân Thầy trụ trì cũng như chư vị Tôn Đức Tăng Ni tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện đã chẳng nề lao nhọc, luôn luôn quan tâm đến cái sự tu tập của đạo tràng Phật tử, và hàng năm đều tổ chức cái khóa tu, cũng là cái nhân duyên để chúng con được chia sẻ và đền ơn đáp nghĩa đối với cái sự hộ trì của chư vị Tôn Đức cũng như là đàn na tín thí từ bao đời kiếp. Cho phép chúng con bày tỏ tấm lòng biết ơn và rất là tâm thành cảm trọng tri ân Thầy trụ trì cùng chư vị Tôn Đức Tăng Ni tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện. Thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta lại có đầy đủ nhân duyên cùng về tham dự khóa tu Nguyện Lực Bồ Đề Tâm lần thứ 12. Với cái con số 12 cũng đã nói lên tấm lòng tha thiết và một cái sự kiên trì. 12 lần chúng ta đã vượt qua tất cả những cái gian khó, và cuối cùng thì cũng nghĩa là lại hội ngộ gặp gỡ trong những ngày đầu xuân. Thì cho phép chúng tôi bày tỏ tấm lòng nghĩa là hết sức là cảm trọng và quý mến đối với tất cả các hành giả trong khóa tu. Bởi vì đầu xuân là thể theo tập tục truyền nhân gian, cái văn hóa nước nhà, thì người ta đi du xuân, đi chúc Tết, còn chúng ta thì lại chọn những ngày đầu xuân về nghĩa là tham dự khóa tu, để điều đó nói lên một cái sự quyết chí của người đệ tử Phật. Sau khi chúng ta đã có cái sự hiểu biết giác ngộ thì bây giờ mình phải thực hành. Vậy thì trong cái tinh thần đó, cho phép chúng tôi chia sẻ những cái hiểu biết về Phật Pháp còn gọi là sơ cơ, cũng như là ở những cái phần thô thiển, để cùng chia sẻ với đại chúng trong buổi tu học hôm nay. Rất mong các vị quan hỷ và chúng ta cùng là chào đón khóa tu này được là thành tựu viên mãn, mọi người đều tinh tấn trên cái bước đường tu học của mình. Quý xin Tam Bảo Thủy Từ chứng minh gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay thì chúng ta lại đầy đủ nhân duyên hội ngộ trong khóa tu Nguyện Lực Bồ Đề Tâm lần thứ 12. Với cái con số 12 thì chúng ta nghe cũng đã hoành tráng rồi, đúng không nào? Tức là 12 lần. Vậy thì với 12 lần chúng ta đã có nghĩa là cuộc hội ngộ ý nghĩa như vậy. Thì trước hết, trước khi đi vào cái nội dung của buổi chia sẻ hôm nay, thì cho phép chúng tôi gọi là gửi lời khen một chút, tức là tán dương đại chúng. Tại sao vậy? Là tại vì các vị cũng là những người cư sĩ tại gia, thì đáng đi ra những ngày đầu xuân, ngày Tết, chúng ta còn nhiều việc lắm. Ngay cả cái việc mà mình gọi là đi chúc Tết thì cũng là nằm trong cái nghĩa vụ, đúng không nè? Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy, và Tết, nhiều cái Tết lắm. Nhiều cái việc chúng ta phải làm. Nhưng mà làm gì làm, rồi tới cái ngày mùng 4 sao? Mùng 4 thì chúng ta nghĩa là khép lại, cùng về nghĩa là tham dự cái khóa tu 4, 5, 6, vâng, nghĩa là 3 ngày. Tuy thời gian không phải là nhiều, nhưng mà điều đó đã nói lên cái quyết tâm của tất cả hành giả có mặt hôm nay. Bởi vì người ta thì ở ngoài người ta đi du hí vui xuân, người ta chúc tụng, người ta mừng, gọi là được ăn Tết. Còn chúng ta thì cũng thừa biết Tết có nghĩa là gì. Đầu năm chúng ta Tết rồi, nghe nói chữ này hơi kỵ ha. Tết có nghĩa là mình gần chết rồi. Mất đi một năm rồi. Mà mất đi một năm á, khi chúng ta tự kiểm lại, nếu như một năm nay các vị nghĩa là trong cái phần tu tập mình vẫn còn chưa vượt qua được, vẫn còn có những cái điều nghĩa là gọi là gì, giới hạn, chứ chưa nói là thiếu sót nha, thì như vậy chúng ta thấy có vui được không? Ở ngoài thì người ta không nhận ra được, cho nên người ta vui với những cái tạm bợ, những cái nghĩa là không bền bỉ, giả dối thôi. Còn chúng ta biết rồi, cho nên chúng ta đâu thể nào vui được. Một năm đi qua là người ta Tết chứ mình biết là chết tới nơi rồi đó. Tôi nói là mất hết một năm. Vậy thì bây giờ trước khi chia sẻ với đại chúng nha, thầy nhớ năm trước có dặn các vị làm gì làm, cuối cùng về làm gì? Làm gì nhớ không? Rồi rồi trả lại hết rồi. Đó. Là năm trước này là trước khi kết thúc là hứa rồi, nhớ là thầy nhớ kỹ mà, hứa thầy là từ nay là không có còn nghĩa là chê khen, nhớ chưa? Nhớ cái đó chưa? Tức là không có chê khen nữa, là theo cái thói quen của mình nữa. Mình biết rồi, chê khen là nguồn cội của phiền não, mà chúng ta là ngày nào cũng sám hối sáu căn hết, mà mình cứ lẫy lừng chê khen như vậy thì sám hối làm gì, đúng không? Bởi vì sám hối là để mình nhận ra chỗ đó. Mà bây giờ nếu như chúng ta chưa chuyển được như vậy thì tuy rằng cả năm nay ngày nào chúng ta cũng sám hối sáu căn hết, nhưng mà coi như chưa có đưa vào ứng dụng, mình chỉ ở trên cái phần hiểu biết tụng niệm vậy thôi. Vâng, như vậy thì các vị làm ơn trả lời coi có giảm bớt được phần nào không, làm ơn nói cho thầy mừng mừng chút coi, cái này mới là đúng là mừng Tết đấy. Bởi vì nếu như thật sự các vị đã giảm được cái chỗ chê khen rồi thì coi như là cái khóa tu bộ Nguyện Lực Bồ Đề Tâm của chúng ta là xứng đáng, là tại vì chúng ta dần dần nghĩa là trở về với cái nguồn cội, với nghĩa là cái tâm bồ đề của mình. Mình không có còn chạy theo nghĩa là cái chỗ mà phân biệt nữa, cái thức phân biệt thì mới có chê có khen. Còn khi chúng ta biết rồi thì chê khen làm gì? Tại vì tất cả nó đều là nhân duyên, mình có khen thì cũng thừa thôi. Như đã chứng minh rồi, một cái hoa nó đẹp là vì nó đủ điều kiện thì nó đẹp, còn khi nó không đủ điều kiện thì nó xấu, hay là nó gọi là nó còn cái khiếm khuyết nào đó, cái giới hạn nào đó. Cho nên khi chúng ta biết nhân duyên rồi thì không có lý gì mà còn khen chê cả. Đó, cái đó là cái điều then chốt nha. Bởi vì từ cái khen chê đó thì chúng ta mới thấy có biết bao nhiêu nghĩa là phiền não. Nó cứ nghĩa là rồi là nhân cái duyên đó mà nó cứ mở ra. Rồi thành ra nhiều khi mình nghĩa là phiền lụy quá, mình nói khổ ơi, khổ quá. Cái mình thấy cảnh giới ta bà này sao? Rồi thành ngủ được ác thế rồi, khổ quá. Chứ thật sự thì nếu chúng ta dừng lại được rồi á, thì chúng ta thấy không cần phải đi tìm đâu xa hết. Vậy thì hôm nay xin được phép chia sẻ với đại chúng về cái tinh thần nghĩa là Bồ Đề Tâm, để chúng ta nghĩa là mỗi một năm mình tu tập như vậy thì thực sự là mình có phải có chỗ sống, chứ đừng để cho những cái khóa tu ngày đi, thời gian thì nó càng ngày nghĩa là nó dày lên. Năm trước là mới là năm 11, năm nay thì 12, và cứ như vậy thì chúng ta tăng trưởng lên. Nhưng mà cái sức giác ngộ giải thoát được tới đâu, hay là cái tâm Bồ Đề của mình á, là mình nghĩa là thực sự sống được bao nhiêu, hay là vẫn còn nguyên đó, tức là vẫn còn nghĩa là sống bằng cái tâm phân biệt. Thành ra từ đó thì tuy là thời gian có đi qua, nhưng mà sự thật thì cái chỗ tu tập chúng ta chưa được trưởng thành nha. Như vậy thì cho phép bây giờ chúng ta bắt đầu nghĩa là chia sẻ để mỗi người tự kiểm lại. Xin thưa với đại chúng, khi nói tới Bồ Đề Tâm á, là cái tâm không phải là riêng của Phật, mà tất cả chúng sinh đều có. Thì cái điều này các vị đã học nhiều rồi, vâng. Mà đặc biệt là các vị nên nhớ là khi chúng ta còn phân biệt thì chúng ta thấy có Phật, có chúng sinh, có nghĩa là tâm này tâm kia. Nhưng mà cứ nhớ nè, vì Phật chúng sinh tánh thượng thường rỗng lặng, tức là chúng ta nghĩa là một thể sáng suốt rỗng lặng, không có sai biệt. Mà do cái chỗ phân biệt của mình cho nên rồi mình mới thấy là có Phật, có chúng sinh, có trên, có dưới, có phải, có trái, có hơn, có thua, có phải, có quấy, thành ra là phiền não dễ đầy. Đó, cho nên phải thấy rõ cái điều đó. Như vậy thì có thể là trong nhiều cái lời Đức Thế Tôn đã dạy, trong nghĩa là kinh sách, hoặc giả là trong nghĩa là sự chỉ dạy của Thầy Tổ, các vị cũng đã nghe nhiều. Nhưng mà cái cốt lõi á, chúng ta có được nghĩa là ứng dụng vào ở trong cái đời sống hàng ngày hay không? Bởi vì mình có ứng dụng, tức là mình nghe, mình học hiểu rồi thì mình phải tu, tức là mình phải thật sự là chuyển đổi nó đi. Chứ còn nếu không á, thì nó không khác nào giống như cái tay của mình lỡ bị một cây kim nó đâm thì đau không? Đau. Mà biết đau như vậy mà không chịu nhổ cây kim ra, để hoài, có ai dạy gì vậy không? Đâu có đâu. Trời ơi, đâm cái là đau cái là mình nhanh mình nhổ cây kim ra đặng mình băng bó lại chứ. Thấy không nào? Tức là mình chữa lành cái vết thương đó rồi. Như vậy thì tại sao cái thân của chúng ta biết tỉ mỉ để mà điều trị nó gì, còn cái tâm của mình á, mình nghĩa là trúng một mũi tên á, mình để luôn. Có đúng không ra? Đó, mà thậm chí á, có mũi tên á, nhiều khi á, nó vu vơ lắm. Ví dụ hôm nay á, là mình đến đây mình sinh hoạt mà thấy ai nhìn mình bằng cặp mắt gì không được thiện cảm, cái là bắt đầu mình ghi nhận liền. Mà cứ để như vậy đó, có thể là tới năm sau cũng còn nhắc lại được nữa. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta đã trúng cái mũi tên mà không chịu nhổ, đúng không? Cứ để hoài mà mũi tên đó mỗi lần mà chúng ta nhắc lại đau không? Đau lắm. Mặc dù chỉ gọi là nhìn cái gương mặt không ưa nhau thôi đó, chứ chưa phải là nói năng mà. Chứ nếu như có một lời nói nào đó mà không vừa ý mình á, thì các vị sẽ thấy coi mình ghim lại, rồi cái là mình suy nghĩ, mình tán rộng, tán hưu, gọi là dài ngắn, là cái này nói sao, nghĩa làm sao, thì chúng ta cứ âm ỉ như vậy đó mà để trong lòng. Rồi nghĩa là một năm chưa chịu đâu, hai năm, ba năm, có khi năm, mười năm sau gặp lại cũng thấy bực nữa. Nói như vậy thì chúng ta thấy nghĩa là rõ ràng là mình không chịu ứng dụng. Mặc dù những cái điều này trong cái việc là tu học thì các vị được hướng dẫn, chúng ta cũng đã tự nghiên cứu tìm tòi, mình biết chứ. Nhưng mà tại sao nghĩa là mình lại không chịu làm? Cho nên nghĩa là cái quan trọng là cái phần tu tập, tức là mình phải thực hành, thì những điều chúng ta học á, thì nó mới chuyển hóa được.
Còn nếu không thì những điều mình học cũng mình để dành thôi, giống như cái đãi đường sách, đúng như nghĩa là tổ Khánh Anh đã dạy mình vậy đó. Học mà không chịu tu thì thành cái đãi sách rồi. Còn nếu như chúng ta tu mà chúng ta không biết đường lối gì hết, tức là không có học rồi cho nó rõ, không trạch pháp kỹ thì giờ là tu ngu. Đây là cái điều mà đại chúng phải luôn luôn nhớ, để rồi chúng ta đừng biến những cái khóa tu, mà nhất là cái tên thì rõ ràng là rất là quang minh chính đại, nguyện lực bồ đề tâm, thì mình phải biết cái tâm bồ đề của mình là tâm nào nha. Chắc chắn là nó không phải là cái tâm mà còn hơn thua phải quấy được, bởi vì tâm đó là gì? Tâm đó là tâm phiền não. Mà trong cái pháp môn ở tại thiền viện thì các vị thấy rồi, chỉ có hai bản kinh để chúng ta hành trì hàng ngày, một là tâm kinh Bát Nhã, hai là sám hối sáu căn. Cho nên cũng có nhiều vị nói sao ở trong thiền viện không thấy tụng kinh lớn, tức là không tụng kinh Pháp Hoa, không tụng kinh Lăng Nghiêm gì đó vân vân, không tụng những cái bộ kinh lớn. Thực sự thì chỉ cần tâm kinh Bát Nhã và sám hối sáu căn, hai cái bản kinh đơn giản như vậy thôi, nhưng mà chúng ta có làm được chưa? Hả? Đó, nếu làm được thì đâu có còn phiền não nữa. Rồi, cho nên phải làm sao nghĩa là biến những cái khóa tu thì chúng ta gặp gỡ nhau, được chư vị tôn đức và nhất là quý thầy quý cô ở thiền viện nhọc lòng tổ chức, thì đừng để phí phạm. Nhớ nghe, đừng để nghĩa là cái công sức của chư vị tôn đức ở đây nó bị trôi đi. Tại vì chúng ta thấy là tổ chức một khóa tu không phải là chuyện đơn giản đâu, lo toan nhiều mặt lắm. Và rồi chính nghĩa là các Phật tử cũng phải hy sinh những ngày này, người ta vui chơi mà mình đã dám dừng lại là gan dạ lắm rồi, không thèm đi đâu nữa hết, nghĩa là về chùa, về thiền viện để chúng ta tu. Mà nếu chúng ta tu mà không có được nghĩa là cái kết quả thì uổng không? Phí quá, đúng chưa? Cho nên là các vị nhớ cố gắng làm sao nghĩa là cái gì nghĩa là mình nghe giảng xong rồi mình phải đưa vào ứng dụng. Thì xin trở lại, cái tâm bồ đề á, vốn dĩ là ai cũng sẵn có, tất cả chúng sinh đều có, chứ không riêng gì con người. Mà tại sao vậy? Nghĩa là chúng ta có mà nó ở đâu? Đó, thành ra bây giờ mình thấy rõ ràng mình chỉ sống với những cái tâm buồn vui thương ghét thôi. Các vị nghĩa là thấy cái gì các vị phân biệt, ví dụ thấy hoa thì phân biệt là cái này nó đẹp hay nó xấu. Rồi như vậy thôi, chứ còn không biết cái bồ đề tâm nó ở chỗ nào. Mình nghĩa là rất là khó khăn, phải nói là mơ hồ. Học danh tự đồ này kia, giảng giải thì nghe nghĩa là học thuộc lòng, nhưng mà đi vào cái chỗ ứng dụng á, thì nghĩa là chúng ta thấy nó có nghĩa là những cái điều mà mình nhiều khi mình thấy nghĩa là mơ màng lắm. Nhưng mà trước khi nói á, thì xin dẫn chứng như thế này. Bây giờ ở đây tăng ni Phật tử chúng ta đến đây tu tập ngày hôm nay, ta thấy coi nghĩa là mình lo toan đủ thứ việc hết, nhưng mà có một việc rất là quan trọng thì chúng ta lại quên. Thí dụ bây giờ nghĩa là các vị thấy hôm nay chúng ta trang hoàng cái giảng đường, cái nơi nghĩa là tọa thiền, nơi tu tập, rồi tí nữa chúng ta lo ăn, lo mặc, lo nghĩa là nước nôi, làm sao để cho mỗi hành giả đều nghĩa là cảm thấy một cái gì đó hết sức là thoải mái, đủ điều kiện. Nhưng mà chắc chắn là có điều mà các vị bị quên đó, có nghĩa là ngay cái lỗ mũi của mình. Mấy hôm nay có ai lo dọn dẹp không khí không? Có ai bơm không khí vào không? Bởi vì mình có số lượng đông hơn mình phải bơm vào chứ, không ai làm chuyện đó cả. Rồi có ai nghĩa là trang hoàng trên bàn pháp tòa thì phải có bình hoa đẹp nè. Như vậy thì không khí là quan trọng lắm, mà có ai đánh bóng không khí cho nó đẹp lên không? Muốn làm cũng không được nữa, đúng chưa? Đó, chúng ta nghĩa là bắt đầu nghiền ngẫm một chút. Tại sao nghĩa là cái ở ngay cái lỗ mũi của mình đang nghĩa là sử dụng một cái chất liệu rất là quan trọng, nó là cốt lõi của sự sống đó, mà chúng ta lại quên. Ta lo những cái khác, thí dụ nghĩa là cái bình hoa này, nếu như ngày nay không có bình hoa có sao không? Dạ không sao, cũng được mà. Rồi thí dụ giờ chúng ta lo nghĩa là tới nơi trưa cơm nước mà nếu mình có bị trễ một chút có ảnh hưởng gì không? Dạ cũng được, nhưng mà không khí mà trễ chút thì sao? Hả? Vậy đó mà không ai lo hết, thấy không? Đó, nhắc như vậy là để cho các vị thấy có một cái thực thể rất là gần gũi với mình thôi mà mình là còn quên đó, thì nói chi tới cái Bồ Đề Tâm. Bởi vì cái Bồ Đề Tâm nó không có tướng mạo, nó không có biên cương, nó không có chỗ nào giới hạn hết đó. Bây giờ các vị thấy là khi mình nhìn cái bình hoa thì mình nói à cái này là bình hoa, nhưng mà trước khi mình nói bình hoa đó là cái biết của mình biết chưa? Biết chưa? Biết rồi mới là tới bình hoa. Và như vậy nếu như chúng ta khám phá ra được chỗ đó đó thì cái biết nó ở đâu? Chỗ nào cũng có hết đó. Không cần nghĩa là cất giấu gì hết á, không cần dành dụng gì hết á. Nó vừa nghĩa là có gọi là có đối tượng một cái là nó biết liền à. Có một cái gì việc gì nghĩa là nó đến, kể cả trong nội tâm của mình á. Khi các vị mà không có một niệm tưởng nào á thì mình tưởng đâu cái tâm của mình gọi là gì, nó trống vắng, nó ngu ngơ. Nhưng mà mình vừa khởi một cái niệm thôi, biết không? Biết liền, thấy không? Đó, thành ra cái biết nó lúc nào nó cũng sẵn sàng, nó thường trực. Nó không có vắng mặt nha. Chứ nếu nó vắng mặt thì khi các vị muốn nghĩa là nó biết cái gì là phải chờ. Đó, chúng ta phải lưu ý vô đó. Ví dụ giờ các bình hoa này nè, các vị thấy nghĩa là mình muốn biết nó, mình phải chờ. Còn ở đây mình nhìn mình biết không? Nhìn cái biết liền. Mà cái biết nghĩa là trước khi nghĩa là nhận cái bình hoa. Nhưng mà đến đây mới thấy nè, nếu bây giờ cái bình hoa này để mình đánh giá nó là đẹp hay xấu à, cái này phải chờ đó. Đúng không? Mặc dù nó rất là nhanh. Nếu như chúng ta không có chất chứa cái gì sẵn ở trong lòng của mình thì các vị đánh giá được không? Không. Thấy biết vậy thôi chứ không có dám khen chê gì hết đó. Còn ngược lại, chúng ta đã từng có một bình hoa trong tâm mình rồi thì lập tức nhìn vô cái là mình có khen chê liền. Thì nghĩa là chỉ cần phân tích như vậy để thấy rõ là khi chúng ta biết nghĩa là khen chê á, thì chứng tỏ là tâm của mình là gì? Đã chất chứa, đã dính mắc. Chứ nếu nghĩa là mình vô tư, mình không chất chứa, mình không dính mắc á, thì không có khen chê gì được hết á. Tại vì đâu có đối tượng để so sánh đâu. Chỉ có đối tượng so sánh được thì chúng ta mới có thể khen chê. Chính vì vậy mà quay trở lại, không khí là cái chúng ta biết nó có nhưng mà ta không thấy. Ta không thấy nó cho nên ta không so sánh được. Bây giờ các vị bảo rằng không khí mình đang thở đây đẹp hay xấu, chịu. Đúng không nè? Không biết nó đẹp xấu. Rồi bây giờ hỏi gì với không khí mình đang thở đây nhiều hay ít, cũng chịu. Không thể nào nói là ý kiến gì được hết á. À, rồi bây giờ như vậy thì cái không khí này nếu mà nó quý giá như vậy thôi thì ngày mai mà nếu mà sau khi chúng ta gì đó tạ pháp xong rồi kết thúc rồi mỗi người ôm chai về chịu không? Cũng không thèm. Thấy không? Các vị thấy không? Đến thì không mang đến, mà đi thì không cần lấy đi. Ồ, lạ vậy. Mà cái đó cực kỳ quý á, rất là quan trọng. Chúng ta đã từng trải qua đại dịch Covid rồi, lúc mà mình nghẹt thở là mình biết liền nó quý tới cỡ nào không. Mà bây giờ có không cần lấy, thấy không? Không cần mang tới mà cũng không cần mang đi, tức là bất sanh bất diệt, không đến không đi, không thêm không bớt, không sạch không dơ đó. Ủa cái này hình như nó ở đâu á hả? Hả? À, trong kinh Bát Nhã. Rồi đúng rồi. Như vậy thì chúng ta thấy không, nói tới cái trí tuệ Bát Nhã là chỉ cần vậy thôi. Một thực thể mà nó không đến không đi, tức là không sanh không diệt, không thêm không bớt, không sạch không dơ. Đó, như vậy thì bây giờ chúng ta đang đối diện chưa? Rõ ràng là mình đang đối diện với một thực thể đúng như vậy đó, mà mình không nhận ra. Mình cứ bỏ quên rồi. Cái khác á, có sanh có diệt thì chúng ta lại nhớ. Ví dụ bình hoa này có sanh diệt không? Bây giờ để đây đó, chứ ngày mai là chiều là phải dẹp đi rồi, không có để nữa. Đúng không nè? Rồi, bây giờ các vị ngồi ở đây thì đang có mặt ở đây, nhưng mà ngày mai khi tạ pháp rồi còn ngồi tiếp không? Ngồi tiếp không? Lật đật sách gói về. Mà những cái đó thì chúng ta lại nhớ kỹ lắm. Thậm chí ngày mai mà nếu mà thầy nào mà giảng hoặc giả là tổng kết chương trình gì đó hơi trễ một chút, nó thầy ơi hết giờ rồi, hết giờ rồi. Mà thôi không biết chừng tới phiên thầy tí nữa cũng bị nhắc đó, thầy ơi hết giờ rồi, tới giờ ăn cơm. Đó các vị thấy không nè, nếu như chúng ta ăn cơm trễ 15 phút được không? 30 phút cũng còn được mà, nhưng mà phải nhắc. Còn ngược lại nếu các vị mà chỉ cần nín thở 5 phút có được không? Vậy đó mà không nhớ. Đó, thấy rõ chưa nhà? Đó là mượn một cái ở bên ngoài. À, mà nghĩa là chúng ta thấy nghĩa là nó còn như vậy đó, thì huống hồ gì nghĩa là một cái tâm thể mà lâu nay chúng ta chỉ biết gọi tên thôi, chứ ta không thể nghĩa là không, tại vì mình không sống được thì đương nhiên mình không không biết nó như thế nào. À, nhưng mà chỉ cần nhắc cho các vị một vài cái điều để chúng ta thấy cái chỗ nghĩa là cái tâm nghĩa là sáng suốt giác ngộ của mình á, nó rộng rớn như thế nào, nó có đến có đi không? Dạ không, không cần, các vị không cần đi kìm đâu hết á, chỉ cần nhìn cái đó, à, nó biết rồi. À, rồi ngay bây giờ nó thôi ở ngoài nó biết phải rồi, trong tâm mình sao cũng vậy, một niệm chúng ta vừa khởi lên cái nó biết rồi. Đó, như vậy thì cái biết đó không chỉ là riêng mình có, Phật có, mà mọi người cũng có, mà cả pháp giới chúng ta nữa. Chứ các vị đừng tưởng đâu là chỉ có nghĩa là loài người, con vật có không? À, rõ ràng là con vật nó cũng biết nghĩa là buồn vui, thận giận ghét, nó cũng nghĩa là có những cái gọi là hiểu biết để nó ứng xử. Rồi chưa kể nha, nếu nghĩa là khi chúng ta có chỗ sống được, chúng ta mới thấy là cây cỏ nó cũng có nữa. Các vị đừng tưởng đâu cây cỏ nghĩa là nó vô tri, lâu nay tại vì mình ép nó vậy thôi, mình chê nó là vô tri, chứ nó không vô tri đâu. Nó biết mình, mà rất tiếc là mình không biết nó. Nhưng có những cái trường hợp các vị thấy một cái cây kiểng gì đó, chúng ta chăm sóc nó tỉ mỉ, cái khi mình qua đời nó cũng đi theo à. Như vậy nó biết không? Biết quá đi chứ. Còn mình thì mình cứ xếp nó vào cái loại gì là vô tri. Và cứ như vậy, khi mà có chỗ sống rồi á, các vị sẽ thấy rằng cả cái pháp giới chúng ta, bây giờ mình uống một ly nước, mình tưởng đâu á, nước nó vô tri, nó chỉ là cung cấp chất lỏng vào cơ thể của mình thôi. Nhưng mà không à, nó có phản ứng với mình đấy. Thí dụ bây giờ cái là chúng ta uống ly nước đó, mà chúng ta uống một cách nghĩa là nhẹ nhàng, uống một cách nghĩa là trịnh trọng, biết ơn nó, thì nó khác. Chắc chắn là cái ly nước đó nó sẽ vào trong cơ thể chúng ta rất là hữu ích, vì nghĩa là nó biết mình trân quý nó. Còn ngược lại chúng ta uống theo cái kiểu uống tháo uống đổ gì đó, uống vội vội vàng vàng, thì hoặc giả là uống trong nghĩa là cái tâm tư không có được bình tĩnh, không có được nghĩa là thanh tịnh, thì nó cũng biết và nó cũng có những cái phản ứng. Cho nên các vị thấy không, có khi nào lưu ý cũng đồng thời là một ly nước, mà tại sao có lúc chúng ta uống vô chúng ta thấy nó khỏe khoắn liền, mà cũng có lúc nghe một ly nước cũng có thể làm cho các vị bị tiêu chảy đấy, chứ không phải là ly nước nào cũng giống nhau đâu. Đó, chúng ta thấy vậy nè. Rồi bây giờ nếu từ những cái đó thì chúng ta mới thấy là hằng ngày trong cái nghĩa là sinh hoạt của mình tiếp xúc với tứ đại, mình tưởng đâu nó vô tri, nó không có, không phải vô tri đâu, tại mình không biết nó thôi. Chứ còn khi nghĩa là chúng ta biết đó, chúng ta đổi một cái thái độ thì lập tức là chung quanh của mình đó, nó sẽ có, nó có những cái nghĩa là phù hợp của mình. Vâng, như vậy thì hôm nay xin nghĩa là chuyển nghĩa là cái phần đầu để giới thiệu, để mong rằng đại chúng biết là cái tâm Bồ Đề chúng ta là một cái tâm khó nhận lắm, tại vì nó không có bóng dáng, nó không có bờ mé, nó không có nghĩa là một cái gọi là hiện hữu đối tượng cụ thể. Nhưng mà khi nghĩa là gọi là đúng lúc, đúng việc thì chúng ta thấy là nó không bao giờ nó vắng mặt hết. Cũng giống như bây giờ các vị rất dễ quên không khí, nhưng mà khi cần á, là chúng ta mới biết à, không khí nó sẵn sàng ở ngay cái lỗ mũi của mình. Mình chỉ cần nghe là ngồi mình thở lại, khi chúng ta tọa thiền đó, chúng ta ngồi chúng ta thở nghe là chúng ta biết à, có không khí. Còn nếu nghe là mình vội vội vàng vàng thì mình có nhớ nó không? Không nhớ. Nhưng mà nó có vắng mặt không? Cũng không vắng mặt. Nói như vậy là để cho chúng ta bắt đầu vào một cái sự ứng dụng, để rồi từ từ nghĩa là các vị giải tỏa dần đi. Bây giờ trong cái đời sống á, thì các vị thấy thường thường chúng ta quen rồi, cái này là đúng, cái kia là sai, cái này là chánh, cái nọ là tà. Thấy chưa? Thì trong quá trình tu tập là chúng ta chọn cái nào? Ta chọn cái đúng, ta chọn cái chánh, ta chọn cái nghĩa là tốt. Còn cái kia thì sao? Cái kia là thường thường chúng ta có một cái thái độ là phải loại bỏ nó ra. Thì như vậy trong tâm của các vị đó, bây giờ các vị xem lại coi, có bao giờ chúng ta tốt và tốt nghĩa là tốt mãi không? Hay là nó vẫn có những cái xấu nó len lỏi, vẫn có những cái niệm xấu ở trong tâm của mình á, lâu lâu cái nó nổi lên, lâu lâu cái nó dục giả mình. Còn nếu như nghĩa là chúng ta mất cảnh giác á, là nó nghĩa là lớn mạnh à, thì các vị chịu đổi không? Cho nên trong quá trình tu tập á, thầy biết nghĩa là cái nỗi gọi là khổ tâm nhất chính là chỗ đó. Mình học mình biết cái này là cái phải đây, cái tốt đây, cái chánh đây, nhưng mà tâm chúng ta thì sao? Vẫn còn xấu, vẫn còn cái tà, vẫn còn cái mê. Thì bây giờ làm sao đây? Bởi vì nó còn cái đó đó, thì xin thưa với đại chúng, chính vì chúng ta còn ở trong nội tâm như vậy, cho nên chúng ta nhìn ra ngoài á, ta mới thấy cái người này là tà, cái người này là xấu, cái người này là dở. Mà khi mình thấy như vậy thì mình khổ không? Rõ ràng là bất như ý. Mặc dù cái khổ đó nó không lộ ra, nhưng mà ngầm ngầm ở bên trong là chúng ta bất như ý. Chính vì vậy mà các vị thấy trong quá trình tu tập, đáng lý ra hôm nay chúng ta cùng là gặp mặt nhau ở trong khóa tu, thì đây là một cái dịp hiếm có. Mà đã hiếm có như vậy thì mình phải trân quý cái thời gian có mặt như thế này. Nhưng mà xin thưa, từ ngày hôm qua cho tới ngày nay các vị có phiền muộn không? Vẫn có như thường. Hình như cái huynh đó không chịu đi ngồi thiền đó, cái huynh đó trốn đó, cái huynh đó kém đó, đúng không? Tại sao vậy? Là tại vì trong tâm mình vẫn còn những cái hạt giống đó. Cho nên đây là một vấn đề mà hôm nay chúng tôi chia sẻ qua cái kinh nghiệm để giúp cho mỗi hành giả chúng ta cố gắng tháo gỡ cái này ra. Tại vì đây là một cái sự huân tập ngay từ tấm bé. Lúc mình nghĩa là còn bập bẹ tiếng nói đầu đời, chúng ta mới chập chững đi, thì cha mẹ đã từng bước nghĩa là huân tập cho mình cái gì tốt, cái gì xấu. Rồi nhất là các vị thường hay nhớ là gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Đó. Chúng ta luôn luôn nghĩa là rơi vào một cái tâm niệm hai bên như vậy. Và đến khi chúng ta vào ghế nhà trường cũng như thế, không khác. Và lớn dần như vậy, thành ra mình coi đó là cái điều tất yếu. Nhưng mà hôm nay đã là khóa tu Bồ Đề Tâm, chúng ta biết rằng mọi chúng sinh đều là đồng thể. Vậy thì chúng ta phải cố gắng làm sao tháo gỡ cái này. Bởi vì nếu cái này nó còn là không bao giờ các vị nghĩa là sống gì được. Mặc dù Bồ Đề Tâm là có sẵn, nhưng mà chúng ta không ứng dụng được. Là tại sao vậy? Là tại vì mình đã quen chia rẽ hai bên rồi. Nó không khác nào bây giờ các vị thấy trong cuộc sống á, chúng ta có chấp nhận là có ban ngày thì phải có ban đêm, phải không nè? Rồi bây giờ nếu như các vị nghĩa là cần phải làm nhiều việc, thì mình nghĩa là thích cái ban ngày, mình chê cái ban đêm. Nhưng mà bỏ cái ban đêm được không? Dạ không, không thể nào. Bởi vì cái cuộc sống chúng ta nghĩa là nó vận hành, và nó nghĩa là màu nhiệm, nó sinh sôi nảy nở, nó muôn thứ nghĩa là gọi là nó phát triển lên, là nó nhờ có cái hai bên đó đó. Nó phải có ban ngày, nó phải có ban đêm. Và như vậy thì nếu như chúng ta khéo một chút thì chúng ta biết là cuộc sống vô thường. Cho nên là có những người, người ta nói là nhận ra được ở đây thì tạm thời chúng ta gọi là tốt. Còn bây giờ những này nghĩa là người ta chưa nhận ra thì được gọi là xấu. Chứ thật sự thì ai cũng có chân tâm Phật tánh hết, ai cũng có Bồ Đề Tâm hết. Như vậy thì bây giờ chúng ta tu gọi là nguyện lực Bồ Đề Tâm, là chúng ta làm sao để cho cái nguyện lực này nè, cái Bồ Đề Tâm này nè, dù là người tốt, người xấu, đều nghĩa là thể hiện lên được, đều làm sao nghĩa là sống lại được cái chỗ đó. Như vậy muốn nghĩa là sống được với cái Bồ Đề Tâm đó, thì bản thân mình chúng ta phải rõ biết cái chuyện hai bên ở trong lòng. Và khi nghĩa là các vị lâu nay mình cứ có thói quen mình ưa cái gì nghĩa là tốt xấu gọi là đẹp, là cái gì nghĩa là nó gọi là cái bên mà mình ưa thích, còn một bên á mình không ưa đó là mình cứ cố nghĩa là mình loại nó ra, nhưng mà không bao giờ loại được đâu. Các vị cứ nghiệm lại coi, trong tâm chúng ta không có cách nào các vị loại được hết á. Mặc dù có những lúc chúng ta gọi là mình cố gắng mình thiền định, tâm mình vắng lặng rồi, nhưng mà qua khỏi cái này nó lại cũng len lỏi, nó cứ nghĩa là ở tâm của mình nó cứ len lỏi như vậy. Thì chỉ còn có một cái cách này thì hôm nay xin chia sẻ để đại chúng thực tập. Chỉ khi nào chúng ta thấy những cái điều mà nó đến với mình gọi là tốt thì chúng ta nghĩa là biết quý trọng nó, hay là biết nghĩa là gìn giữ nâng niu nó, chúng ta biết nó như vậy. Thì ngược lại cái mà nó xấu á, thì nó cũng không có ở đâu xa, cũng chỉ là ở nơi trong tâm của mình. Vậy thì tại sao nghĩa là chúng ta không tìm cách để làm sao hóa giải nó, làm sao nghĩa là để cho cái xấu đó nghĩa là nó được chuyển hóa, nó nghĩa là không có còn gút mắt để mà nó tồn tại. Thì chỉ khi nào chúng ta sáng tỏ được và chúng ta sử dụng cái lòng đại bi, tức là mình thấy mình biết, nhưng mà với cái lòng đại bi là chúng ta chuyển hóa. Cho nên chuyển hóa nỗi lòng chúng ta là cả một vấn đề. Bởi vì qua cái quá trình thực hành chúng tôi biết rằng nếu như một người Phật tử tại gia, các vị nghĩa là chưa có cái điều kiện để dứt hẳn, hoặc giả là một cái điều kiện để mà chúng ta yên tu á, thì đương nhiên là chúng ta cứ phải ngày nào hay là giờ phút nào mình cũng nghĩa là đối diện với cái hai bên. Vậy thì hôm nay chúng ta đã có thời giờ về thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tu được 3 ngày, thì cố làm sao là nhớ là chuyển được, đừng để cho cái hai bên á nó nghĩa là mãnh liệt, nó nghĩa là tạo thành một cái nếp mà khiến cho lòng mình bất an. Bởi vì hai đó nó cũng chỉ là cái duyên mà thôi. Khi nghĩa là chúng ta ở bên này thì chúng ta cho rất là tốt, còn khi nghĩa là cái chúng sinh nào ở bên kia thì người ta cũng cho cái của người ta là tốt. Lấy ví dụ bây giờ chúng ta cần cái ban ngày thì chúng ta nói ban ngày tốt, ban đêm thì để nghỉ ngơi, nghĩa ban đêm nghĩa là không có được việc. Nhưng mà ngược lại, nếu là con chuột hay con mèo thì nó lấy ban ngày hay ban đêm? Nó sẽ lấy ban đêm. Đúng không nè? Con chuột á, nó phải nghĩa là sử dụng cái ban đêm thì nó mới đi làm việc được, nó mới đi kiếm ăn được. Rồi con mèo cũng vậy, cho nên con mắt của con mèo nó sáng lắm, con chuột cũng thế. Như vậy thì chúng ta phải thấy rằng cái nghiệp, đúng không ạ? Những cái loại này là tùy cái nghiệp của nó. Bây giờ khi chúng ta là con người thì chúng ta mình cần ban ngày để mình làm việc, mình nghĩa là học hành, mình làm gì đó, thì cái ban ngày là lợi cho mình. Thì ban đêm thì chúng ta có thể là sử dụng gì, đó chính là cái giờ phút để chúng ta nghỉ ngơi. Nhưng mà khổ nổi bây giờ có nhiều khi chúng ta căng thẳng quá, ban đêm chúng ta cũng không chịu nghỉ ngơi nữa. Lo làm gì biết không? Quẹt cái điện thoại á. Đó, vậy đó. Rồi hỏi sao mà mình có thể nghĩa là yên lòng được. Vâng, như vậy thì hôm nay chia sẻ để cho đại chúng nhớ là đã nói tới Bồ Đề Tâm là lòng chúng ta không phải chờ mở rộng, vốn dĩ nó rộng vô bờ bến. Các vị không thể nào định hướng nó, biên cương nó tới đâu đâu. Nhưng mà chỉ vì lâu nay chúng ta để cho cái niệm phân biệt nó lẫy lừng ở trong tâm của mình, thành ra nó hạn chế đi. Mình sống với cái niệm phân biệt thôi, mình không sống được nghĩa là với cái tâm Bồ Đề. Còn ngược lại, khi nghĩa là chúng ta sống được với cái tâm Bồ Đề á, thì là những cái lằn ranh của cái sự phân biệt đó, là từ từ nó biến đi. Và thậm chí á, nếu cái sự giác tỉnh của chúng ta mạnh á, là ngay đó nó dừng luôn. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu. Các vị thấy là khi mình tu tập nguyện lực Bồ Đề Tâm thì chúng ta đi liền về 4 cái nguyện lớn: chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ, đúng không nè? Mà bây giờ chúng sanh thì các vị thử Phật độ còn không hết thì liệu mình có độ hết không? Làm sao mình làm được? Cho nên không giấu gì các vị là cái lúc mà chưa hiểu cái nghĩa đó thì thôi, ai tụng sao con tụng theo, ai nguyện sao con cũng nguyện theo. Nhưng mà đến khi mình hiểu nghĩa rồi mình e dè quá, không khéo rồi mình phát nguyện suông chứ làm không được. Đó, đây là một nỗi gọi là cái thời gian chuyển biến đó, thật là khổ tâm. Không thể nào miệng mồm của mình thì cứ tụng như vậy mà mình biết mình làm không được, làm xong thì sao đây? Đó, các vị thấy không? Rất là khó xử ha. Rồi thậm chí còn tìm cớ nữa, Phật cũng đâu làm xong đâu. Phật đâu có độ hết chúng sanh đâu. Vậy thì cái chỗ này sao đây? À, nên là đã có lần chia sẻ với đại chúng rồi, hôm nay chúng ta nhắc lại để chúng ta đi tiếp nha. Tại vì tâm mình có chúng sanh thì mình mới thấy chúng sanh bên ngoài. Còn ngược lại, một khi chúng ta đã nhận ra được mình vốn dĩ là tâm Phật, có nghĩa là Bồ Đề tâm rộng lớn, thì mọi người đều có, mọi loài chúng sanh đều có. Như vậy thì khi chúng ta phân biệt chúng sanh đó, là tại vì mình phân biệt ở trên gì? Ở trên cái chỗ mà xấu dở, ở trên hình tướng, ở trên cái chỗ nghĩa là chia sẻ. Còn ngược lại, khi nghĩa là chúng ta thấy được cái thể đó, thì như nhau. Mà cái thể mới là cái bền lâu, cái thể mới là cái miên viễn. Thì như vậy chúng ta phân biệt là chúng ta quá ư là nhầm lẫn rồi. Và chưa kể nha, bây giờ các vị chỉ cần nghĩa là khéo một chút thôi, hỏi gì tất cả chúng sinh mà chúng ta có dịp gặp nhau phải là bà con của mình trong vô lượng kiếp không? Thí dụ như ngày hôm nay gặp được các vị toàn là bà con không? Chứ không ai xa lạ hết. Xa lạ là chúng ta không có ngồi đây đâu. À, bà con quyến thuộc chúng ta mới ngồi đây. Mà bây giờ chúng ta nói người này dở, người kia xấu thì vô tình nếu người đó quá khứ là cha mẹ của mình thì sao? Ông bà của mình thì sao? Trời ơi, tội chết. Thấy chưa? Cho nên nhớ nha, lần trước có nói chỗ này rồi, cho nên để mong rằng là huynh đệ chúng ta đừng có chê khen. Bởi vì mình đâu có biết đâu, mình chê ai rỡ cái người đó cái đời trước là cha mẹ của mình, ông bà của mình rồi sao? Có dám không? Không ai dám làm cái chuyện đó đó. Nhất là bây giờ chúng ta là đệ tử Phật rồi, lúc nào nghĩa là cái hạnh hiếu kính, đền biết ơn, đền ơn là chúng ta luôn luôn nghĩa là gọi là ghi nhớ trong lòng. Thế nó không thể nào. Bây giờ tại vì mình nghĩ là người dân nước lã cho nên mình mới dám chê khen thôi. Chứ nếu các vị đã chỉ cần nghĩa là soi sáng lên, tất cả ở đây chúng ta có mặt đây toàn là bà con quyến thuộc, nhiều đời nhiều kiếp, ngày nay gặp đỡ là như vậy là quá diễm phúc rồi. Còn chê khen làm gì nữa? Dứt được chưa? Dứt. Không dứt. Thấy chưa nào? À, chúng ta thấy nó rõ, chỉ cần nghĩa là mình soi lên thôi là mà tại vì lâu nay mình cứ nghĩ người dân nước lã. Còn khi chúng ta nghĩa là mở lòng ra được rồi thì chúng ta thấy không có cớ gì để mà chúng ta còn phải khen chê. Rồi đó là điểm thứ nhất nha. Điểm thứ hai, tất cả chúng ta có chân tâm Phật tánh không? Có. Vậy thì ai cũng muốn tu nghĩa là để sớm thành Phật. Thì thôi bây giờ mình có duyên mình đi trước mà mình chê cái người đi sau, tức là ông Phật mà đi chê ông Phật, chết rồi. Chỗ này các vị biết đọa cái gì không? A tỳ địa ngục. Trời ơi, thôi rồi. Thật ra không khéo nha. Tưởng như là mình về mình giữ cái khóa tu này là vô lượng công đức, vô lượng phước báo. Nhưng mà chỉ cần chê khen qua lại thôi thì A tỳ địa ngục chờ sẵn rồi đó. Tại vì phá hòa hợp tán. Đấy giờ nghĩa là mình không ngờ đó. Tại vì chúng ta đi theo thói quen. Cho nên nghĩa là nói đi vào một cái khóa tu á, mà nhất là chúng ta gọi là làm sao phát triển nghĩa là cái nguyện lực của Bồ Đề tâm mình, thì chúng ta phải nhận ngay cái chỗ đó. Tất cả có mặt hôm nay toàn là bà con quyến thuộc của nhiều đời nhiều kiếp. Tất cả có mặt hôm nay đều là Phật trong tương lai. Mà nếu đã là Phật tương lai á, thì chúng ta sẽ thấy rằng mình mở rộng được nghĩa là một cái trách nhiệm. Người đi trước phải lo cho người đi sau, chứ không phải người đi trước mặc kệ người đi sau. Không có chuyện đó. Cái đó là của chúng sinh. Còn ngược lại nghĩa là chúng ta phát được cái tâm người đi trước phải nghĩa là lo cho người đi sau, phải giúp đỡ cho người đi sau. Cho nên các vị thấy á, khi chúng ta phục nguyện á, tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo. Chứ bao giờ có nói là con đi trước mấy người đó đi sau kệ họ. Không có ha. À, để cho thấy nghĩa là từ nghĩa là một cái nguyện như vậy đã nhắc nhở cho chúng ta đó là một sự thật, chứ không phải là chúng ta quan tưởng đâu. Cái mà lâu nay á, chúng ta sống với cái chỗ này hơn thua phải mấy cái đó mới là cái vọng tưởng của mình. Cái đó là do mình phân biệt, rồi mình chấp ngã, mình mới thấy là ta hơn. Rồi thậm chí trong cái vấn đề tu tập á, các vị thấy có những cái chấp ngã nó thô á, thì mình còn dễ nhận ra. Ví dụ nghĩa là mình khen chê cái bình hoa thì mình thấy nó thô. Nhưng mà đến khi tu á, các vị ha, lưu ý dùng. À, mình tu với mình ngồi thiền tốt hơn, người huynh đệ kia ngồi yếu hơn, cái này trời ơi đó, bắt đầu là hỏi nói chuyện trời ơi là biết rồi. Có nghĩa là ngầm ở trong đây là đó, thấy tôi ngồi chưa. Mà nếu như nghĩa là chúng ta vừa khởi một cái niệm đó thì các vị thấy cái tu của mình là có đúng là phát Bồ Đề tâm không? Hả? Là cái tâm đó tâm gì? Tâm gì? Tâm đó là tâm chấp ngã. À, thấy mình hơn người ta. À, còn ở đây là chúng ta thấy nghĩa là chừng nào chúng ta không có để cho cái tâm nghĩa là chấp ngã đó nó tồn tại thì ta mới sống lại được. Cái tâm mà vô bờ bến chỉ có nghĩa là một cái cách bây giờ hôm nay vừa trình bày, làm sao chúng ta soi sáng được tất cả ngồi đây là bà con quyến thuộc trong nhiều đời nhiều kiếp, cho nên mình phải hết lòng giúp đỡ nhau, đùm bọc nhau. Cái thứ hai, tất cả đều có chân tâm Phật tánh, thì bây giờ chúng ta phải làm sao để nghĩa là giúp cho mọi người cùng thành Phật. Mà nói tới đây rồi các vị cũng đừng nghĩ như vậy thì thưa thầy có phải là mình phải thuyết pháp, mình phải chỉ cho người ta, dạy cho người ta. Dạ không à, coi chừng nói nhiều quá không tốt, cho nên nhiều khi thầy cũng không dám nói. Tại vì sao? Giáo đa thành quán, mình nói nhiều mà người ta chưa nhận là kể như phản ứng liền. Tốt nhất là các vị biết làm sao không? Ta biết rằng ai cũng có chân tâm Phật tánh. Vậy thì nếu như mình giác ngộ trước á, mình làm cái gương. Mình làm cái gương. Bây giờ tôi cũng như anh, cũng như chị thôi. Nhưng mà tại sao tôi lại có thể mỉm cười được? Tại sao tôi có thể tự tại được? Tại sao trong những cái ngày sinh hoạt như thế này tôi hết sức là an nhiên? Còn các vị vẫn còn lo toan, cứ bóc điện thoại, lén lén bóc điện thoại. Alo, ở nhà có sao không? Thấy không? Đó, nó là những cái đó là rất là đơn giản. Nhưng mà các vị đâu biết rằng chính cái đó nó nói lên cái sức tỉnh giác của mình. Đấy, cho nên các Phật tử nhớ nha. Thật sự á, thầy nói, ban tổ chức thầy biết là tịch thu điện thoại hết rồi. Nhưng mà bây giờ cứ cho xài. Thì để biết cho người cái hành giả đó có tỉnh giác hay không. Cái người tỉnh giác là người ta sẽ biết rằng những cái này nó chỉ làm rối cho mình thôi. Nó làm cho mình ràng buộc thôi. Thì tự mình dừng lại. Còn bây giờ chúng ta nghĩ là tịch thu thì đương nhiên là mình hết phương tiện rồi. Nhưng mà 3 ngày không sử dụng điện thoại cái về khoe trời 3 ngày không xài điện chưa chắc đâu. Để điện thoại trong túi có biết xài hay không. Không ra. Đó. Tức là khi mình ở gần mà mình không nhiễm. Mình không có bị lôi kéo theo. Thì cái đó chúng ta mới thật sự là có sức tự chủ. Còn bây giờ các vị bị tịch thu hết rồi, muốn cũng không được mà. Cho nên cái đó là coi như tập tành cho mình thôi. Nhưng mà nhớ, bây giờ để giúp cho huynh đệ chúng ta cùng tiến bộ, ai có một cái nghĩa là sáng suốt nhận biết thì chúng ta làm cái gương, chứ đừng có nói nhiều. Kinh nghiệm nghĩa là bản thân thầy đã thấy rất rõ, đừng nói nhiều. Mình cứ làm gương thôi. Hồi ví dụ giờ trong khóa tu, các vị thấy là đây là những cái ngày hết sức là trân quý, thì chúng ta không có bỏ phí một cái thời gian nào hết. Giờ nào việc nấy làm cái gì làm nghĩa là một cách trọn vẹn, tương tất. Mà lúc nào nghĩa là cũng nghĩa là vì đại chúng. Tại vì nhờ chúng ta nghĩa là phát cái Bồ Đề tâm này á, tức là sống lại với cái gọi là cái rộng lớn. Nó không phải là chỉ biết lo cho riêng mình, mà mình làm sao nghĩa là sống với hòa hợp với cái đại chúng. Đấy, như vậy thì nguyện thứ nhất là tưởng như nó khó, nhưng mà không khó. Chuyển được cái tâm của mình rồi á, thì tâm mình vắng, tức là tâm mình không có niệm chúng sanh thì không thấy chúng sanh bên ngoài nữa. Được chưa? Đó nha. Như vậy thì cái nguyện thứ nhất là đừng có sợ hãi. Lâu nay thì biết là mình sợ lắm. Ông Phật làm cũng không được mà làm sao con làm được. Bây giờ không có. Chỉ cần tâm chúng ta nghĩa là nhớ về dứt được cái niệm chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy ví dụ như Ngài Địa Tạng á, Ngài phát nguyện sao? Địa ngục vị không thể bất thành Phật. Tức là địa ngục mà không trống á, là con không thành Phật đâu. Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Chừng nào chúng sinh độ tận á, thì con mới nghĩa là gọi là thành đạo. Thì mình tưởng đâu là ôi trời ơi, cái lời phán nguyện như vậy thì Ngài ở dưới địa ngục suốt. Tại vì địa ngục sao trống, thấy chưa? Rồi nghĩa là còn chúng sinh thì Ngài không chịu thành đạo. Ồ, người ta nói trời ơi, tội nghiệp ông nhị tạm quá, tối ngày ông ở dưới địa ngục. Nhưng mà đâu có ngờ hai câu đó để chứng tỏ là gì? Chứng tỏ gì? Ngài đã giác ngộ rồi. Tức là địa ngục là địa ngục trong tâm mình. Nếu nghĩa là mình tâm mình còn địa ngục thì mình thành Phật được không? Làm sao thành? Niệm chúng sinh không mà còn không thành đây, mình đã nói gì là tới địa ngục. Địa ngục có nghĩa là bốn bức tường đen tối bức bách mình. Đó là nói tới nghĩa là chúng ta có những cái tham vọng, những cái mong muốn chờ đợi mà không được là mình tức tối, mình giận hờn. Cho nên các vị thấy một người mà nổi sân rồi á, thì thường thường mình nói nó mất khôn, chứ thật ra còn ghê hơn nữa, chứ đừng nói là mất khôn. Giận lên một cái rồi giết người cũng dám, đốt nhà cũng dám, phá của cải cũng dám, cái gì cũng dám. Chúng ta thấy vô minh cực, cùng cực chưa? Đó, mà nếu như chúng ta vẫn còn để những cái niệm như vậy đó, bây giờ thì các vị nói dạ giận sơ sơ có gì đâu, không có đâu. Nó tích lũy lên rồi nó sẽ có cơ hội. Cho nên hôm nay thú thật với các vị, chúng ta nghĩa là tu nguyện lực Bồ Đề Tâm, và nhất là để độ được tất cả chúng sinh á, là mình phải quyết tâm làm sao cái hạt giống sân giận không còn nữa. Ghê chưa? Không có độ trời chung với nó được, không có để nó ngủ vùi trong tâm mình được. Đó, các vị thấy à, thành ra cái này không thể chúng ta nói đùa được, không nói suông được. Mà chỉ khi nào á, không còn cái hạt giống đó thì các vị mới gọi là yên ngủ, mới nghĩa là tin rằng địa ngục mình không bao giờ mình xuống đó nữa. Còn chúng ta còn cái hạt giống giận hờn thì thôi khỏi nói. Vậy thì khóa tu lần thứ 12 này thầy chỉ mong các vị hứa được giận nữa. Làm ơn phước dùng đi. Được không? Tại vì khi mình không giận không phải có lợi cho thầy đâu, không phải có lợi cho Tam Bảo đâu, mà có lợi cho ai? Chính các vị đấy. Tại vì khi chúng ta còn cái hạt giống địa ngục thì lỡ một khi nó bộc phát lên, nó dẫn mình đi mất tiêu rồi. Mà các vị nhớ nè, cái chuyện này là đừng có ỷ lại. Kể các vị nghe một câu chuyện nè. Cái lúc thầy chưa đi tu, nhưng mà cũng là Phật tử đạo tràng rồi, cho nên là cũng đi hộ niệm, đi tụng kinh này kia nọ. Thì lúc đó ở gần nhà xảy ra khoảng 100 mét gì đó, có câu chuyện. Có cái vị này 61 tuổi qua đời, mà gia đình nghèo lắm. Tại vì vậy là họ sống bằng cái nghề gì gọi là sửa xe đạp á, rồi lại có một vợ, hai con, một đứa con trai, đứa con gái. Cho nên ông làm vất vả mà không có đủ. Rồi đùng một cái nghĩa là ông bị nan y, cái ông qua đời. Thì lúc bấy giờ khu phố mới nghĩ kế là thôi mỗi người hùng chút để làm cái tang lễ cho ông. Nhưng mà sau đó cái đứa con trai nó nhớ là mình còn ông bác ở trên Hóc Môn. Cái nó cuối cùng nó chạy lên ông bác. Thì khi nó lên ông bác hứa, rồi được rồi. À, coi như là chịu hết chi phí. À, coi như ông bác không lo hết. Nhưng mà ông chỉ có một cái điều kiện là phải đưa về đất nhà chôn, chứ không có nghĩa là chôn ở nơi nghĩa trang đó. Đưa về đất nhà. Thì cái đứa cháu nó nghe như vậy nó còn mừng nữa. Các vị biết ở trong Sài Gòn mà chờ kiếm một cái huyệt mã cái thời đó đâu phải chuyện đơn giản nữa. Thật ra nó chấp nhận liền. Rồi như vậy thì bác thương quá, cái là vừa cho tiền lo hết cái đám ma chay cho cha của mình, rồi còn nghĩa là đưa về đất nhà chôn. À, như vậy thì êm ái quá. Thì sau đó đó, bởi vì gia đình cũng nghèo và cũng biết là chúng tôi hay đi hộ niệm, cho nên đến thỉnh tối tới tụng kinh. 6 giờ thì người ta đã niệm hết rồi, 7 giờ mình mới tới mình tụng kinh, đi với một Phật tử nữa. Hai huynh đệ tụng kinh xong rồi mới thấy cái người ăn ở hiền lành á, gọi là có đức mà mặc sức mà ăn, tức là bà con người ta ở trong cái khu phố đó, người ta ra người ta chia buồn, rồi người ta an ủi, ai có cái gì thì đem ra, mình thấy hay lắm. Cho nên thấy là đúng là ông này xin tiền ông tử tế lắm. ổng là cái người hiền lành mà hay nghĩa là giúp đỡ cho bà con ở trong khu phố. Rồi tưởng như mọi việc là sẽ êm ái, không ngờ qua ngày hôm sau 6 giờ sáng, tại vì ông bác á, ông yêu cầu 7 giờ là phải di quan, không có để lâu, thì cái đó là càng tốt thôi, nhà nghèo mà. 6 giờ chúng tôi đến làm nhiệm vụ cúng kiến này kia xong hết, rồi bắt đầu hô, nghĩa là cho cái ban mai táng họ vô họ bái quan, dịch giả nhập bái quan. Rồi vào cái là họ, trước khi bái quan á, thì cái người chủ lễ họ mới thắp cặp đèn cầy nha, nến á, cây đèn cầy lớn. Còn mấy cái người mà khiêng á, thì mỗi người một cây nhang. À, thì đang thắp cái cặp đèn cầy thôi, thì tự nhiên có cái ông đó ở bên kia đường, ông xịt xịt, ông chạy đi qua, ông đẩy cái ông này qua ông bên, cái ông cầm ba cái ly rượu á, rượu cúng á, ông cầm cái ly giữa, ông tạt vô cái quan tài, ông mắng vô ông cầu, mày không biết dạy con, để nó hỗn láo với ta. Thì lúc đó chúng tôi đứng ngay cái đầu quan tài cho nên mình nghe rõ, mình nói trời ơi, ta sắp tới giờ, nó là liên gọi là trang trọng mà ông này ông nhậu xỉn rồi, ông vô ông quậy ta. Nhưng mà cái điều mà bất ngờ nhất á, là cái ly rượu đó vừa tạt vô cái quan tài nó hạ xuống một gang tay. Từ trước đến giờ các vị chỉ nghe là quan tài nứt ra rồi nó rỉ nước, nó xì hơi. Có ai thấy quan tài mà hạ đáy xuống không? Đó, lúc đó là thầy nhớ thầy 45 tuổi rồi đó, mới lần đầu nhìn thấy đó. Mà đâu có phải nó hạ xuống đâu, nó vừa hạ cái quan tài xuống làm rắc, nó sụp trên cái đáy quan tài xuống, mà nước ở đâu ở trong đó nó xà ra, nó bắn vô cái tường, trời đất, nó hôi, nó thúi, không thể chịu được, mùi xác chết. Mà hỏi đâu mà mới có một đêm, 6 giờ ngày trước, 6 giờ chiều đó, tẩn. Rồi bây giờ nghĩa là giờ đó nghĩa là chưa được 7 giờ nữa, mới có 6 giờ mấy sáng thôi, mà nước ở đâu? Vậy đó mà nó phản ứng liền. Rồi đâu có đâu, cái ông đó ổng lập tức cướp quan tài cho tao. Thì là mấy cái ông mai táng á, quay trở ra xe á, lấy dây thừng này kia vô cột cái quan tài, kéo lên xe bít bùng đi mất tiêu. Không cần nghĩa là gọi là tan gia hiếu chủ gì đi theo hết á, và cũng không cần ông thầy cúng đi theo nữa, bỏ mặt lại. Các vị biết nghe, lúc đó nó náo loạn lên hết, người ta cứ tưởng đâu là ma quỷ gì đó, cái chuyện gì ghê gớm. Rồi từ từ nghĩa là ồn ào nó đi qua. Thì tuần thất thứ nhất chúng tôi xuống hỏi gia đình cũng không biết tại sao lại xảy ra gì. Chỉ nói là cái ông mà tạt cái ly rượu đó là anh của ổng, anh của người quá cố. Rồi tuần thứ nhất, tuần thứ hai, mãi tới tuần thứ ba, có một cái duyên gặp được nghĩa là một người bạn quen, mà cũng là quen với cái người quá cố nữa. Anh này là một họa sĩ, thì anh biết được đầu đuôi câu chuyện, anh mới kể. Anh nói thật ra hai anh em này á, cha mẹ giàu lắm, điền sản đồ ở trên Hóc Môn á, rộng lớn. Rồi khi ông bà qua đời á, thì lúc đó cái người này còn nhỏ, cho nên cũng căn dặn là nửa lớn là em lớn lên rồi thì chia của. Thì cứ đinh đinh là anh em đùm bọc với nhau. Nhưng mà tới khi anh này anh 24 tuổi rồi á, anh mới thưa với anh của mình là bây giờ cho em một miếng đất để em lập gia đình, cất cái nhà. Thì lúc đó ông anh ông mất cười, mày còn cái gì nữa mày đòi. Nó quá ra là âm thầm nghĩa là anh chuyển hộ, nghĩa là sổ đỏ hết. Anh đứng tên hết, đứa em không còn gì cả. Cho nên lúc đó đương nhiên là đứa em rất là hận. Nhưng mà không lẽ bây giờ mình ăn thua đủ với anh mình. Cuối cùng là người em mới thề, thôi bây giờ anh yên tâm đi, tôi không tranh giành với anh nữa, tôi sẽ bỏ quê tôi đi. Cho nên chính cái chỗ đó các vị lưu ý nha, tôi không bao giờ về đây để tranh giành với anh đâu, bỏ quê đi. Và đi lang thang như vậy 2 năm sau thì anh mới về tới cái vùng địa phương của chúng tôi đó, là anh mới bắt đầu lập nghiệp. Rồi mới có gia đình mà có con cái. Thì nghe tới đó rồi là chúng tôi biết rồi, thì ra một người đã thề độc không trở về quê của mình, mà bây giờ cái ông anh này ông mưu toan, ông lợi dụng cái lúc nghĩa là gia đình bối rối như vậy, mày phải đưa về quê nhà chôn. Đó, dặn dò cái đứa cháu, mà đứa cháu thì nó đâu có biết cái chuyện nghĩa là cha nó như là bác nó như là sao. Nó chỉ thấy là bây giờ ô cao như vậy thì bác thương quá, bác vừa lo cái tang lễ mà vừa nghĩa là kêu đưa về nhà chốn, về đất nhà chốn. Đấy, như vậy thì các vị thấy cái mấu chốt ở đây là sao? Có nghĩa là chúng ta ghìm một cái gì trong tâm của mình thì thôi sống không nói ra được, không biểu thị ra được, chết nổ liền. Đó, các vị thấy chưa? Thầy nói cái này thầy biết là trong các vị ở đây có người đã có tuổi rồi cũng chưa chắc gì đã từng gặp một cái chuyện như vậy. Chỉ có một ly rượu thôi, tạt vô cái quan tài thôi, mắng cho một câu, mày không biết dạy con để nó hổn láo tao, nghe rúp rúp rúp, là cái quan tài hạ xuống liền. Mà cả cái đáy quan tài nó sụp xuống liền, mà cả gan tay vậy đó, là nước ở đâu ở trong đó không, nó xà ra một cái, trời ơi, chạy hết. Bà con đang chuẩn bị đi đưa, tưởng đâu là cái đám tang nó êm ái, quá ra là nó quá thành tai họa. Mà chỉ vì đâu, người quá cố vẫn còn hận thù. Nhớ à. Cho nên thầy mong các vị sớm sớm làm ơn nghĩa là chuyển hóa dùm đi, chứ lỡ mai này cũng kiểu đó thì mệt lắm. Tại vì mình để dành hạt giống mà. Nếu như nghĩa là cái vị này á, họ biết tu á, thì sau khi họ đã dám bỏ tài sản, không tranh chấp với anh mình nữa, thì như vậy kể như mọi việc đã rồi, bây giờ mình tự lo lấy. Đã dám làm cái chuyện đó rồi, không thèm tranh chấp với anh mình nữa, không đòi hỏi nghĩa là cái quyền lợi mình nữa, nhưng mà trong tâm vẫn còn. Điều đó để cho thấy rằng vẫn còn hận thù. Cho nên qua cái lời thề đọc á, là anh nghĩa là yên tâm đi, tôi không có trở về để tranh giành với anh đâu. Nhưng mà bây giờ ông bác ông lại mưu toan đem mày về đó, coi mày làm gì ha, đem về đây chôn. Đó, các vị thấy không à? Cho nên người ta nói cái chỗ này không phải nghe để cho nó hiếu kỳ nha, mà nghe để chúng ta kinh nghiệm là gì? Đừng để những hạt giống đó. Cho nên các vị thấy nghe là nhẫn nhục ba la mật đó, là chính là chúng ta loại trừ cái hạt giống địa ngục ra khỏi tâm mình. Nếu như các vị nghĩa là nhẫn nhục một cách đáo để, ba la mật có nghĩa là rốt ráo. Mà nhẫn nhục rốt ráo là sao? Là mình phải thấy cho ra, một là tất cả đều là bà con quyến thuộc trong sinh tử luân hồi. Hai, tất cả đều có chân tâm Phật tánh, thì không lý gì mà chúng ta đi giận hờn với nhau. Đó, như vậy thì hôm nay chia sẻ với các vị, chỉ mong là trong cái khóa tu này chúng ta quyết tâm loại hẳn cái hạt giống đó ra ngoài. Mà chỉ còn lại gì? Rất là đó, khi chúng ta nghĩa là không còn cái hạt giống đó là các vị lập tức nghĩa là sống lại với gì? Đại từ đại bi. Ghê chưa? Tại vì mình còn có thể thương được kẻ thù mà. Mình quý nghĩa là còn biết quý trọng được kẻ thù mà. Mình không loại họ, không coi họ là cái hàng gọi là thấp kém ở trong tâm mình. Mình không coi họ là cái loại chúng sanh nghĩa là ương ngạnh. Mình thương được. Mà hãy thương được như vậy thì chắc chắn là địa ngục không đến với các vị đâu. Đó, thầy cam kết với các vị. Như vậy mới gọi là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm có nghĩa là chúng ta sống được một cái tâm rộng rãi. Mà cái tâm rộng rãi á, thì tức là sẵn sàng tha thứ hết. Tại vì ai cũng bình đẳng như nhau. Mà ngày nay á, thế giới chúng ta đang rất cần cái này. Các vị nên nhớ như vậy đó. Chúng ta càng tiến bộ, càng văn minh, càng phát triển. Để ý coi, chúng ta nghĩa là chia sẻ ra, phân biệt ra, rồi nghĩa là đủ thứ hết. Kể cả con người còn không biết tôn trọng con người thì làm sao mà chúng ta tôn trọng được cây cối, làm sao chúng ta tôn trọng được các loài muôn, gọi là muôn thú, các loài vật. Cho nên nghĩa là đời sống chúng ta nhiễu nhương là như vậy. Mà bây giờ mình là đệ tử Phật, chúng ta nghĩa là thừa hưởng một cái tài sản của Đức Thế Tôn để lại mà ta không thực hành được thì yếu quá. Như vậy thì mình dở quá vậy. Phải chi Phật không khai thị cho chúng ta cái chỗ này thì đành phải chịu. Mà các vị thấy rất rõ, đại sự nhân duyên Phật ra đời là vì đâu? Khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Khai thị thì Ngài đã làm xong rồi, còn bây giờ ngộ nhập là phần của mình. Mình phải nhận ra, tại vì Ngài nói tất cả chúng sinh đều có chân tâm Phật tánh mà, thì mình phải nhận ra. Nhận ra mình sống được như vậy thì không có ai là kẻ thù được hết á. Không có lý do gì, không chỉ là con người mà đến cả gọi là cây cối muôn vật vậy đó, cũng không có cái gì là kẻ thù của mình hết. Nếu như các vị thấy một con chuột, nó phải tối nó đi lục lạo rồi nó phá những cái của cải của quý vị, nó kiếm những cái thức ăn, Tại sao mình không đổi ngược trở lại? Trời ơi, mình con người ban ngày mình đi cày đi cấy mình biết kiếm ăn, còn nó tội quá, nó ban ngày là nó chui nhủi, nó trốn ở trong cái chỗ bóng tối, thành ra tối nó phải đi kiếm thôi. Như vậy thì nếu như các vị nha, chỉ cần đổi lại chút xíu thôi, mỗi ngày cho nó một miếng bánh và miếng cơm vậy đó, rồi nó không có phá nữa. Ha, lạ lùng vậy đó. Nhưng mà xin báo trước nha, bữa nào không có cái nơi nó cắn cẳng mình, thầy bị rồi. Cho nó ăn quen rồi bữa đó quên, nó tới nó cạp liền. Hả? Nhà thường thường của mình lại nghĩ, trời ơi chắc coi chừng nhiễm, nhiễm trùng. Cái đó cũng là một cái chúng ta phân biệt thôi. Chứ thật ra thì khi những cái con đó mà nó như vậy, nó không phải là nó độc hại gì với mình, mà tại vì đó là một thói quen, cũng giống như bây giờ các vị được người ta cho ăn quen rồi thì bữa nay không khó, mình tới mình xin vậy mà, tới nghĩa là mình nhắc lại. À, cho nên đó, mong rằng đại chúng từ nay, trong tâm chúng ta đừng có chất chứa, đừng thấy cái sợi dây, cái tưởng con rắn là đập, mà nói thẳng ra, thấy con rắn là cầm cây đập liền. Kỳ không? Nó đâu có tấn công mình đâu, nó đâu có hại mình đâu, mà tại sao mình dí nó làm gì? Rồi chưa kể nha, con muỗi mà, bóp, chết rồi. Nó đi kiếm ăn thì cái chuyện của nó, tự nhiên đập nó cái nó chết queo. Có gì rồi mình nói thì đại từ đại bi chỗ nào đâu, Bồ Đề Tâm sao? Không dám bố thí cho nó chút xíu nữa hả? Ờ, nói vô bố thí kể cho các vị nghe chuyện này. Đi cứu trợ nha. Trời ơi, lúc đó còn, tức là mình phải chở gạo tới nơi cứu trợ. Thì các vị biết nha, là chở cả xe gạo vậy đó, mì gói này kia hàng quá, 2-3 chiếc xe cam nhông. Rồi làm xong rồi, trời ơi, được sư cô trụ trì mời vô chùa ăn cơm. Trời ơi, vui quá, bữa nay coi như việc nghĩa là từ thiện đã thành công. Nhưng mà các vị biết ông vô có thấy hai hàng sư cô trồng ớt á, mà gần tới mùa Tết á là nó nở ớt đầy hết, cái bắt đầu lật cái nón hái. Trời ơi, thầy nói bác ơi, bác đâu có ăn nhiều quá, nó không có bỏ uổng. Mà chính bà đó là đại thí chủ đó, cho nên bỏ được cái lớn mà còn cái nhỏ, mấy cái ớt mà có gì đâu mà lật cái nón lá hát hết trơn của ta vậy đó. Rồi thầy hỏi hồi nãy bà có xin sư cô nói không? Trời ơi, ở chùa mà không xin gì hết vậy. À, nói như vậy để cho các vị thấy không, nó vừa có vẻ như là khôi hài đùa, nhưng mà coi chừng nhân quả ở đó đấy. Tại sao vậy? Là chúng ta dám chở 2-3 chiếc xe cam nhông, nghĩa là chở hàng quá xuống, mà bây giờ một cái quả ớt mình cũng tham nữa. Rồi có 1-2 trái ớt nó cay xé miệng, rồi lật cái nón lá làm cho một nón luôn. Lật hết của anh ta vậy đó. Đó, có không nè? Đây, thầy nói như vậy là các Phật tử chúng ta kiểm lại nha. À, có nhiều khi á, mình tưởng đâu mình làm chuyện này là phước báo lớn lắm, mà coi chừng cái tật xấu của mình á, nó vẫn còn ngầm ở trong á, nó vẫn còn nghĩa là những cái li ti như vậy mà chúng ta không ngờ, mà cái đó nó còn á, thì xin thưa với các vị, cảnh giới ngạ quỷ sao chúng ta thoát được. Các vị thấy không nè, bây giờ cái vị đó, bây giờ thật ra nói ra thì sợ nói xấu ha, chứ thật ra là bây giờ mình đem mấy xe cam nhông xuống, mình chở gạo, chở mì, chở thực phẩm, thì cái đó phước là phước mấy chiếc xe đó, nhưng mà lật cái nón mà hái mấy trái ớt đó thì sao? Tại sao? Trời ơi, tâm ngạ quỷ còn nguyên đó. Vài ba trái là cay xé miệng rồi, mà lật chi nữa là hái cả nón vậy. Đó, các vị thấy không nè, cho nên nói tới cái chỗ bố thí ba la mật chúng vậy, khi mà chúng ta gọi là bố, có nghĩa là khắp, thí là buông xuống, thì cái ý nghĩa này á, nhắc cho mình là buông xuống hết, buông tận tình, chứ không phải là buông tí rồi lấy lại, buông bên này lấy lại tay bên kia. Thường thường là chúng ta là hay có quen cái đó, tính cái gì cũng có lời có lỗ trong đó hết á, thành ra buông tay này cái lụm lại tay kia. À, bây giờ làm ơn buông hết hai tay nha, đau xẻ hai tay ra buông xuống được rồi. Cái nhìn lục độ ba la mật đó là những cái pháp gọi là bí mật bí yếu, giúp cho chúng ta nghĩa là đạt được tới cái chỗ nghĩa là rốt ráo khi chúng ta thực hành, nghĩa là một cách nghĩa là tới nơi tới chốn, và hẳn nhiên đó chính là cái cách để mình loại hẳn những cái hạt giống. Các vị bây giờ nhẫn nhục ba la mật là loại được cái hạt giống địa ngục không còn ở trong tâm mình. À, bây giờ nghe bố thí ba la mật là chúng ta loại được cái hạt giống gì? ngạ quỷ. Rồi trì giới, trì giới là nói tới nghĩa là một cái gì đó nó đúng thì mình phải biết giữ gìn kỷ cương đó. Thì thành ra nó chính là cảnh giới của loài xương sống nằm ngang. Chúng ta nghĩa là biết gìn giữ giới luật, chúng ta biết nghĩa là những cái nguyên tắc sống như thế nào để cho nó hợp tình hợp lý, cho nó nảy nở những cái điều tốt đẹp, thì đó là chúng ta đâu phải xương sống nằm ngang nữa. Bây giờ các vị được xương sống đứng thẳng rồi mình quên mất. Chứ thật ra đó, khi nghĩa là chúng ta muốn được tái sinh làm người là 10 giới của mình không bị nghĩa là phạm nặng, mình không có phạm vào những cái trọng giới thì chúng ta mới có được cái thân đứng thẳng này. Còn ngược lại các vị thấy không, có những cái loài khác nó mang cái xương sống nằm ngang, nó cũng rất là thông minh, nó cũng nghĩa là rất là có nghĩa là những cái tài năng của nó, nhưng mà tại sao nó phải nằm ngang? Tại vì nó không có trật tự, nó không có biết tôn ti gì hết. Đó, cho nên chúng ta phải nghĩa là nhớ cái chỗ đó. Vâng, như vậy thì xin thưa với đại chúng, nguyện thứ nhất là chúng sinh vô biên thì thệ nguyện độ, thì coi như chúng ta chắc ăn rồi ha. Nghĩa là chỉ cần độ được cái tâm của mình, tâm mình không có địa ngục, tâm mình không có chúng sinh, thì như vậy ở ngoài mình độ được chưa? Tại vì mình không thấy chúng sinh bên ngoài nữa, không thấy chúng sinh ngoài tức là đã độ hết chúng sinh, mà ta sẽ thấy là gì? Là Phật trong tương lai. Được chưa? Rồi, bây giờ tới nguyện thứ hai, phiền não vô tận thể nguyện. Trời, khó quá. Nội có cái nói xấu không mà không được đi. Vâng, thật sự thì nói tới phiền não á, chúng ta chiêm nghiệm chúng ta thấy nó vô bờ bến, nó đủ thứ, từ cái chuyện lớn cho tới chuyện nhỏ. Bây giờ mình không có giận, mình gọi là nổi nóng, đỏ mặt tía tai, nhưng mà hơi hờn hờn có không? Cũng có, mà có thì tức là nó có hạt giống trong đó rồi. À, hoặc giả là hơi ganh ganh chút được không? Cũng có, chết không? Ở ngoài á, rõ ràng á, bây giờ các vị đi đâu cũng mỉm cười, chứ người ta nói trời tu giỏi quá ha. Ờ, cái gì cũng cười được hết á, không có đâu, ghim ghim trong á. Cười cười vậy chứ ở trong này nó ghim. Mà đã ghim như vậy thì chúng ta biết là có thoát được không? Thoát được không? Không nha, biết rồi, bởi vì thấy nó còn cái đó. Thì mai này khi chúng ta xả bỏ cái máu thân của mình, mình không có cái phần sắc thân, nhưng mà thọ tưởng hành thức còn. Mà thọ tưởng hành thức á, là nó đi tìm đối tượng liền. Nó tìm đối tượng là chính đó là nguyên nhân của sự tái sinh. Còn ngược lại, tuy thọ tưởng hành thức nó còn đó, mà ta không có nghĩa là không có bản ngã, ta không có cần thiết, thì tự nhiên có mà như không. Đó, cái này là cực kỳ quan trọng á. À, trong cái phần tu chúng ta, để làm sao chúng ta giải quyết được nghĩa là trong cái vấn đề sinh tử luân hồi. Nhưng mà giờ nói lại đây, lý do nào mà chúng ta lại có phiền não? Chỉ vì chúng ta phân biệt thôi. Bây giờ cái bình hoa này nhìn biết rồi, đừng có khen đừng có chê, thì đâu có gì rắc rối đâu. Khen thì theo tham, chê thì sân. Mà có khen có chê tức là có tham có sân, là tại có si. Không thấy ra được nguyên nhân, không thấy ra được nghĩa là cái chỗ chân thật. Bây giờ mình nói nó đẹp tại vì nó đủ nhân duyên, mình chê nó xấu tại vì nó thiếu nhân duyên. Mình như vậy thì tại sao mình không nhìn ngay chỗ cái nhân duyên của nó? Vì thì đến đây xin thưa với đại chúng, tưởng chừng như là phiền não vô cùng tận, mình khó có thể là mình trừ. Nhưng mà rất là đơn giản, chấm dứt sự phân biệt là không còn thứ phiền não nào đem mang được hết. Vì chúng ta còn phân biệt cho nên nó có tham có sân, có khen có chê, có ưa có ghét đi theo liền. Còn các vị dứt cái chỗ đó rồi thì còn gì? Rõ ràng là tâm của mình như tâm của mình nó là rất là tự tại. Nên là các vị thấy không, khi ngài A Nan hỏi Phật làm thế nào để mà con niết bàn, con tu như thế nào để con được niết bàn, thì không chờ Đức Thích Ca Mâu Ni, mà mười phương chư Phật dị khẩu đồng âm trả lời cho ngài A Nan. 96 căn là gốc của sinh tử luân hồi, mà cũng 96 căn là gì? Là niết bàn của ông đấy. Như vậy thì bây giờ chúng ta có tụng 6 căn không? Chúng ta có sám hối 6 căn không? Có không? Ủa, ở đây không có sám hối à? Sáng nay thì thấy có sám hối mà nhát nhát. Có không? Có sám hối 6 căn không? Mà bây giờ sinh tử hay niết bàn? Niết bàn đâu niết bàn. Tại sao vậy? Là tại vì căng trần mà không có thức á, thì mới là niết bàn. Tức là mắt mình thấy à, thấy nghĩa là cái trần cảnh mình thấy, nhưng mà mình không có khen chê thì nó đâu có hạt giống đâu. Chỗ này á, là xin thưa với các vị, sau khi chiêm nghiệm rồi thầy mới thấy là mình còn lẹ hơn cái máy vi tính nữa. Cái máy vi tính đó mình làm xong mình phải nhấn chuột thì nó mới lưu. Còn ở đây chúng ta không cần nhấn chuột, chúng ta chỉ cần ưa ghét thôi là nó lưu liền. Ghê chưa? Đó, bây giờ mình cứ nhìn đi, ví dụ cái lẳng, cái bình hoa này mà các vị không đẹp không xấu là tối nay về quên mất, không nhớ. Mà hãy có đẹp có xấu là tối nay trời đất ơi, nó ngồi nó lộ vậy nè. Mà thôi cái bình hoa thì nó còn dễ, mà bữa nào cái bà nào mà mình không ưa là biết liền. Chắc chắn là tối nay ngồi thiền là thấy liền. Vậy thì đó, tại sao vậy? Tại mình không ưa. Còn mấy ai mà mình thương thì tối nay mình cũng thấy nữa. Đó, như vậy thì các vị thấy không? Nguyên nhân mà chúng ta lưu lại đó là vì có ưa ghét thôi. Còn ngược lại chúng ta dừng lại chỗ đó thì sao? À, ưa ghét nghĩa là không còn, thì đương nhiên không có hạt giống. Mà không có hạt giống gì thì nó có nối tiếp nữa không? Tại vì từ có ưa có ghét thì như hồi nãy đã trình bày, có ưa có ghét rồi có tham có sân. Mà có tham có sân á, khi mình tham thì mình muốn để dành không? Dám là không lắm à. Rồi khi mình sân á, là mình muốn loại trừ không? Đó. Bây giờ chúng ta nghĩa là tu tập, chúng ta khổ tâm là vì mình cứ nghĩa là giận những cái chuyện mà mình cho đó là xấu, cho đó là dở. Chứ nếu như mình biết, mình thông cảm, à sở dĩ người ta còn làm cái việc đó nó dở là tại vì họ chưa đủ nhân duyên, họ chưa có được học Phật Pháp. Mà nếu họ chưa có học Phật Pháp thì chúng ta thương họ hay là ghét họ? Hả? Nói lớn lớn giùm coi.
Rồi nghe, bây giờ bắt đầu. Rồi, hôm nay là mùa xuân, gọi là tháng giêng. Thì thầy biết là ở trong thiền viện cũng có người vô ý, người ta tới nói dạ thưa thầy, thầy làm ơn cúng sao giùm con. Không biết, không chừng trong này cũng có nữa. Thế là mấy thầy đây dám cúng không? Nhưng mà thôi thì ông cúng thì mình khéo nói đi. Nhưng mà có gì nói thiền viện mà cúng gì? Cúng gì? À, thầy đã từng ngọc rồi. Nhưng mà bây giờ bình tĩnh lại nha. Cái người mà mình vừa từ chối đó, cái người đó có Phật tánh không? Có không? Cái người đó có bà con với mình không? Dám là không lắm à. Thì bây giờ mình từ chối một cái là có phải là mình cắt đứt cái duyên chưa? Cho nên từ nay các vị nhớ nha. Được rồi, dạ thưa thầy, thầy cúng sao dùng cho con. Được, đem đến đây thầy cúng cho. Nhưng mà không phải cúng theo cái mê. Các vị hiểu nè, đó là cái phương tiện người ta đến được với mình. Cho nên nhiệm vụ của mình là gì? Chuyển mê thành ngộ. Thì như vậy chúng ta mới quá độ chúng sinh. Đó, tại sao mình đã phát nguyện là độ tận chúng sinh mà giờ chúng sinh đến với mình đuổi đi chỗ khác? Chết đâu. Đấy, lâu nay có không? Có dài dài luôn. Cho nên hôm nay thầy nói để cho các vị thực sự chúng ta nghĩ là phát được cái tâm bồ đề rồi á, ta nhận diện được tâm bồ đề rồi, không có lấy bỏ. Không phải cái người tốt thì mình lấy vào, người xấu thì mình đạp ra. Mà chúng ta phải nhìn nghĩa là tất cả đều như nhau cả, bình đẳng như nhau. Mà cái người mà còn mê á, là chúng ta lại phải thấy thương hơn. Tại vì cái người đã ngộ rồi á, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ tiến bước dần cho đến cái chỗ viên mãn. Còn cái người mê này nè, họ còn trầm luân nhiều đời lắm. Các vị có dám hứa là đi theo họ không? Dám không? Ủa? Kỳ vậy ta? Phát nguyện Bồ Đề Tâm, cái thứ nhất con tu là phải thành Phật, cái thứ hai là vì nguyện độ tất cả chúng sinh. Trời đất à, vậy đó mới có chút xíu là chạy trốn liền. Thấy rõ chưa? Cho nên mình không sống với Bồ Đề Tâm được là vậy đó. Có, nhưng mà tại vì mình quen rồi, tốt thì tôi lấy vô mà xấu tôi đạp ra rồi. Nó Bồ Đề Tâm đâu, phân biệt quá đi. Còn ngược lại, nếu như họ chưa tốt á, là mình phải thấy cái trách nhiệm của mình lớn. Trách nhiệm của mình phải làm sao cho người ta được gọi là chuyển mê khai ngộ, chứ không phải bỏ người ta.
Đơn giản là các vị cứ đặt lên vấn đề soi sáng nè, có chân tâm Phật tánh, có bà con với mình không? Có đủ hết. Mà bây giờ người ta có duyên đến với mình, tự nhiên mình đuổi người ta đi là sao? Nãy giờ thầy nhớ nghe, như vậy thì từ nay về sau thầy cũng mong các vị nhiều khi có những câu chuyện thầy cũng hiểu lén lén chút đó. Ở nhà vợ chồng hồi mới thương yêu nhau lập gia đình thì thôi thương lắm, cái gì cũng xí xóa bỏ qua, cái ở một thời gian rồi bắt đầu chỉ cái lỗi người này, chỉ lỗi người kia, rồi thậm chí có những lúc chịu không nổi là sao? Thôi nghỉ. Thì các vị thử coi coi tại sao chúng ta lại có cái đó. Là tại vì mình không sống được, mình không nghĩa là thấy được, nghĩa là cái chỗ đồng thể, mình chỉ phân biệt ở trên cái chỗ phải quấy của người ta. Ta thấy cái này là phải, cái kia là quấy, là ra từ đó nó âm ỉ trong tâm của mình, nó cách đôi ra. Và tới lúc chịu không nổi rồi thì chia tay, không có gì hết. Mà như vậy thì chúng ta thấy là nếu như giờ đứng trên cái tinh thần của người đệ tử Phật thì chúng ta là tu làm sao mà riết là cứ phân chia ra hết trơn vậy. Không thấy nghĩa là hòa hợp đoàn kết trở lại, làm sao nghĩa là thực hiện được cái chỗ mà đồng thể. Còn ở đây chúng ta cứ chia rẽ ra thì cái này rất là đáng tiếc nha. Cho nên hôm nay nhắc nhẹ nhẹ thôi chứ không dám nói nhiều đâu, đầu năm mà. Nhẹ nhẹ thôi để giờ chúng ta thấy là phiền não là cái chúng ta dứt được. Chứ ngày xưa đó, khi mà chưa có nghĩa là trải nghiệm á, bản thân chúng tôi cũng nghĩ là phiền não mình nguyện vậy thôi chứ không làm được đâu. Tại vì mình thấy cái tâm của mình nó dễ đầy hết rồi. Nhưng mà cho đến khi mình phát hiện được cái gốc, tại vì còn niệm phân biệt thì mới có phiền não. Hết niệm phân biệt rồi thì không chê khen, không tốt xấu, không hơn thua bại quấy. Lúc đó là tâm gì? Trời ơi, tâm bình thường. Quên. Đúng không nè? Mà tâm bình thường là gì? Đạo. Đó, tâm mà không có nhúc nhích cục cửa nữa thì tâm bình thường chứ có gì đâu. Như vậy thì chúng ta trừ cái phiền não rất là dễ. Chỉ cần sống được tâm bình thường, không phải nghĩa là niệm phân biệt thôi, thì không có cái gì nó đuổi mình được hết á. Không có tham sân si nào mà nó trói mình được hết. Còn hãy chúng ta vừa khởi một niệm lên là rồi dính liền nha. Báo trước cho biết vậy đó. Ban đầu thì nó nhỏ, nhưng mà từ từ nó sẽ xé to ra. Lúc đó mới thấy trời ơi phiền não sao mình lớn quá vậy. Rồi cái thứ ba, pháp môn không kể xiết, thệ nguyện đều tu học. Bây giờ mới học có sơ sơ thôi là thấy cũng quải rồi. Mà nói cái này 84.000 pháp môn không biết học sao hết rồi. Thì hôm nay xin thưa với đại chúng, tuy ở ngoài chúng ta học nhiều, nhưng mà nếu mình không chuyển hóa đó thì cái học đó thành gì? Thành cái gì? Biết để chơi vậy thôi. Cho nên tổ Khánh Anh mới bảo nó là cái đại sách, hay là nó chỉ là cái thư viện. Còn ngược lại, chúng ta học để tu, có nghĩa là mình biết những cái cách thức của Phật, của tổ đã phương tiện cho mình, thì chúng ta chuyển hóa. Và khi chúng ta chuyển hóa đó thì các vị sẽ thấy lạ lùng thay, chính cái tâm soi sáng của mình á, là ông thầy vô bờ bến. Mà lâu nay trong nhà thiền chúng ta gọi là vô sư, vô sư trí. Nhưng mà làm sao mình nhận cho ra được cái lời dạy đó? Nói chữ lời dạy chứ thật ra là soi sáng. Thí dụ bây giờ các vị đi đằng sau một người đánh rơi cái bóp, thì lúc đó trong tâm mình tự nhiên nó soi lên liền, lụm, nhặt trả người ta. Nhưng mà khi mình nhặt được cái ví đó, mở cái bóp, trời ơi tiền nhiều quá. Lúc đó là sao? Nó biểu lấy đi, trả chi ngu. Nó biểu lấy đi. Mà trong dòng tích tắc đó, nếu như chúng ta vẫn giữ lập trường trả thì đó là Phật. Còn ngay đó mà lấy bổ vô tay áo là thành gì? Ma. Nó như vậy thì Phật ma không phải là biên giới xa xôi, chỉ ở trong một cái niệm đó thôi nha. Như vậy thì nếu như các vị nghĩa là lắng nghe, tức là mình luôn luôn mình nhận được cái sự soi sáng từ bản tâm của mình, thì đó chính là ông thầy muôn thuở. Ông thầy nghĩa là liên tục, dù mình có thức hay ngủ, ông thầy đó vẫn nghĩa là soi sáng, vẫn chỉ bài. Chính vì vậy chỗ đó mới là vô lượng pháp môn. Và khi chúng ta có cái chỗ sáng đó thì các vị nhìn ra ở đâu cũng là bài học hết. Nhìn thấy cái quạt là tự nhiên mình thấy có một bài học liền. Tại sao cái quạt nó quạt mình mát, còn mình có quạt ai mát không? Toàn là quạt nóng không? Chết rồi, phải sửa lại ngay. Có bài học chưa? Có liền một bài học. Bây giờ mình đang ngồi cái ghế, nãy giờ đỡ tê chân, nhưng mà ngồi xong cái đá cái ghế qua bên thì sao? Như vậy thì cái ghế mình chê nó vô tri vô giác mà nó đỡ cho mình, đỡ tê chân. Còn mình hữu tri hữu giác, mình có đỡ được cho ai chưa? Mà chưa đỡ được thì xấu hổ không? Hơi kỳ kỳ ha. Đó. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là khi mình có sức tỉnh rồi á, thì không phải là những cái bài ở trên kinh điển mới gọi là Phật Pháp, mà trong đời sống của mình ở đâu cũng có Phật Pháp. Như vậy thì ta chỉ cần nhìn một huynh đệ, tại sao cũng cùng đi tu, nghĩa là tu học với mình trong cái khóa tu hôm nay, mà cái vị đó chịu cực chịu khó vì đại chúng làm gì gì, thì đó là bài học rồi. Mình có làm được chưa? Và cứ như vậy chúng ta soi dần thì các vị sẽ thấy đời sống chúng ta chỉ có giá trị khi chúng ta biết ơn thì phải đền ơn. Giá trị là chỗ đó. Ta biết cái này mình nhờ người ta mình mới có, thì mình phải làm sao để đền đáp với ơn này, làm sao để cho xứng đáng. Và khi các vị đã biết như vậy thì không bao giờ dám làm cái chuyện gì sai trái hết. Tại sao vậy? Tại vì mình đụng tới chỗ nào cũng là người ơn của mình hết. Cũng giống như bây giờ thầy nhìn thấy các vị toàn là cha mẹ ông bà của mình, có ơn không? Ơn lớn quá đi chứ. Bao nhiêu đời kiếp các vị đã hộ trì, đã giúp đỡ, mà bây giờ nghĩa là thầy tu được, nghĩa là thầy ngoảnh mặt làm ngơ, sao đành? Đó, cho nên nghĩa là cái pháp môn mà chúng ta tưởng chừng như là ở ngoài, con chọn pháp môn tu thiền, tu tịnh độ, tu mật tông, tu gì đó, thì thật ra cái đó là cái phương tiện bên ngoài. Rồi chúng ta đọc những cái bộ kinh nghĩa là lớn, nghĩa những lời dạy quý báu của Đức Thế Tôn. Nhưng mà tất cả những cái điều đó nó cũng chỉ là cái phương tiện sách vở. Còn quan trọng là chúng ta có nghe được ông thầy của mình hay không? Chúng ta có nhận diện được nghĩa là một vị thầy, nghĩa là muôn thở của mình. Và chính khi chúng ta nhận diện được như vậy thì mình mới thấy được bên ngoài toàn là những cái bài học quý giá. Ở đâu mình cũng thấy được nghĩa là những cái chỗ ơn nghĩa. Cho nên chúng ta không thể nào mà sống một cách nghĩa là bừa bãi, sống một cách nghĩa là gọi là vô trách nhiệm được. Không thể nào làm tổn hại chúng sinh. Đó, quan trọng là chỗ đó. Mà khi nghĩa là các vị sống được chỗ đó thì mới quay trở lại là tất cả việc ác đều phải trừ, tất cả những việc lành phải làm. Là gì nữa? Độ tất cả chúng sinh. Tức là không bao giờ mình nghĩa là bỏ chúng sinh. Không bao giờ nghĩa là chúng ta được rồi chúng ta lo nghĩa là xong cái việc mình. Cho nên là bồ đề tâm á, là một trong nghĩa là những cái yếu tố giúp cho mọi cái hạnh của chúng ta. Thí dụ bây giờ các vị có lòng từ bi, các vị có sức thiền định, các vị có trí tuệ, mà không có bồ đề tâm á, là chỉ có tự lợi thôi, tự giác tự lợi thôi, chứ không có giác tha. Có đúng không nè? Tại vì mình có cái sở trường đó nhưng mà chỉ lợi cho mình thôi. Còn khi nó phát khởi cái bồ đề tâm lên á, là chúng ta không lìa chúng sinh, mang hết tất cả những cái gì mà mình có thể nghĩa là thành tựu được, mình chia sẻ hết, chứ không có cái gì là riêng của mình. Thì khi chúng ta sống ở trong một cái gọi là cộng đồng, sống trong một cái sự nghĩa là thông dong như vậy, thì các vị còn sợ tái sinh cho đời sau không? Dù tái sinh ở đâu đi nữa, mình cũng là sống với một cái tâm thể thông dong như vậy, thì làm sao chúng ta vào cái cảnh giới chật hẹp được? Hiểu được chưa? Đấy, như vậy thì khi chúng ta nghĩa là nói tới nghĩa là pháp môn thì mình phải biết rằng ở bên ngoài chỉ là gọi là cái phương tiện, ta nghĩa là nghe vâng lời, nghe là theo sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn, những cái lời nghĩa là kim ngôn của Đức Phật qua kinh điển, rồi những lời chỉ dạy nghĩa là của thầy tổ. Nhưng mà cái đó là cái bên ngoài. Còn tất cả những cái dụng ý, tức là cái cốt lõi của các vị á, đều là hướng cho chúng ta quay về với tâm mình. Và khi chúng ta nhận diện được ông thầy của chính mình á, thì lúc bấy giờ thực sự là các vị sẽ chuyển, tức là thay đổi. Tại vì khi mình quay lại được với ông thầy của mình là cả một vấn đề. Bây giờ các vị nghe chỉ không biết gì thôi, chứ không dễ gì thấy được ông thầy đó đâu. Thấy ông thầy thông khổ thì dễ, chứ thấy ông thầy không dễ. Tức là mình thấy những người có hình tướng bên ngoài thì dễ lắm, còn cái kia là gì? Vô sư trí mà. Ông thầy đó đâu có bóng dáng đâu, mà cái sự dạy bảo của ông thì rất là tận tình nha. Cái vị thầy đó tận tình lắm. À, có nghĩa là bất cứ lúc nào chúng ta ở đâu cũng sẵn sàng, nghĩa là soi sáng cho mình. Nhưng mà mình có nghe được hay không thôi, mình có nghĩa là nhận ra được hay không thôi. Đó, mà khi chúng ta nhận được được thì lúc bấy giờ các vị sẽ không có phải bận lòng và phải đi, nghĩa là học kinh điển nhiều hay là làm những cái việc mà gọi là cái phương tiện bên ngoài, mà chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ để nghe lại chính mình. Mà nghe lại chính mình phải là gì? Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhận rõ chưa? Và sau cùng, Phật Đạo Vô Thượng Thệ Nguyện Thành. Phật Đạo có nghĩa là con đường giác ngộ. Thì như vậy chúng ta thấy coi có phải là tối thượng chưa? Làm gì làm, chúng ta nghĩa là giác ngộ được thì cuộc sống này chúng ta mới ung dung tự tại. Ngay cả bây giờ các vị thấy mình đọc Kinh Bát Nhã ngũ uẩn giai không, mà nếu cái chỗ đó chúng ta sống được á, tức là năm uẩn của mình tuy có mà nó chỉ là duyên hợp chứ nó không thật có. Nó không thật có thì ngay đó là mình biết nó gì? Bất sanh rồi. Thế mà lâu nay mình cứ tưởng đâu bất sanh là chừng nào con về Niết Bàn, con lên Cực Lạc, con chỉ đi vào cái cảnh giới xa xôi nào đó thì mới bất sanh bất diệt. Chứ không ngờ là bất sanh bất diệt ngay đây. Đó, hôm nay chúng ta có nhận ra được chỗ này chưa nè. Dù là 100 năm chúng ta làm được rất nhiều việc. 100 năm đó trong cái dòng biến chuyển như vậy biết bao nhiêu việc, nhưng mà nó vốn dĩ nó là gì? Nó vô thường, nó vô ngã mà. Có mà không phải có, nó không thật có. Cho nên cuối cùng khi chúng ta nhắm mắt, có mang đi được không? Mang được không? Không mang đi được. Nhưng mà tiếc, thầy biết tiếc đó. Trời ơi, lỡ giàu có rồi. Lỡ có chức có quyền rồi, đi mà không có gì hết, uổng quá. Nhưng mà tập đi nha. Kể từ hôm nay, sau khi chúng ta đã có dự vào khóa tu rồi, mọi việc gì trong đời sống của mình phải nhớ Hòa Thượng đã dặn rồi: gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi chưa chắc gì cười đâu, khóc, khóc không à, khóc không à, không thấy cười. Đó, còn nếu thực sự chúng ta cười được là cái đó mới là mộng đấy. Còn mình cười không được thì tức là mình thấy mộng là thật rồi. Vâng, như vậy thì kết thúc buổi gặp gỡ hôm nay. Thì nguyện Tam Bảo chứng minh tất cả các vị sẽ tinh tấn tu hành để làm sao thực sự là chúng ta sống trong cảnh giới dù là 100 năm huy hoàng tới đâu đi nữa cũng chỉ là mộng thôi. Mà mộng tan rồi thì sao? Phải cười vỡ mộng là tại vì mình đã nghĩa là xong việc rồi. Chứ không có tiếc cái gì nữa hết á. Không phải nói là bây giờ của cải còn nhiều, gia tài sản nghiệp rồi nghĩa là người thân thì ra đi, còn cái người này mình yêu quý lắm, hoặc giả là còn cái người này mình ghét bỏ lắm, mình hận thù lắm, chưa trả, tất cả đều là mộng hết thôi nha. Như vậy thì nếu chúng ta đạt được cái cảnh giới đó thì mới tự tại trong vòng xoay. Dù đời sau có biến chuyển gì đi nữa, nó đâu có cái nguyên nhân gì để cột mình được đâu. Đó, cho nên cái Bồ Đề Tâm á, khi các vị sống lại được rồi, nó vi diệu như vậy. Hiện tiền là chúng ta nghĩa là thấy mọi người, mọi loài chúng sinh là như mình cả, tại vì cùng thể với nhau. Còn ra đi, tâm mình rỗng rang, cho nên không sợ cảnh giới nào nó khống chế mình hết. Không có địa ngục, không có ngạ quỷ, không có súc sinh, không có cảnh giới nào còn ở trong cái tiềm tàng của mình. Bởi vì nghĩa là mình đâu có một cái tâm mong chờ, mình đâu có một cái tâm để cầu khấn đó. Mình nghĩa là ra đi thôi, xong việc. Đó, thì chính cái đó, mai này các vị mới đầy đủ nghĩa là cái nhân duyên, muốn trở lại, muốn tiếp tục tu hành, thì chúng ta mới nghĩa là không có phải bối rối. Còn nếu không á, thì e ngại lắm. Đời nay được làm người, đời sau chưa chắc. Nhớ nha, mong là các vị sẽ tỉnh giác để rồi chúng ta tiến tu xứng đáng, lấy cái này để đền ơn các thầy các cô ở Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện đã chẳng nề lao nhọc, năm nào cũng tổ chức những cái khóa tu như thế này. Đây là một điều hết sức là quý báu, và nhất là thầy cũng nghĩa là khen các vị ngày Tết mà không chịu đi chơi ngày Tết nhưng mà trở về tu. Hy vọng là năm nào cũng được gặp hết, được không nè? Rồi. Nguyện Tam Bảo chứng minh, chúc các vị thành tựu được cái pháp tu ngày hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vâng, bây giờ xin mỗi gì vậy? Ủa sao kéo lên hết vậy? Hả? Ông hồi hướng rồi. Dạ dạ. Rồi mô Phật. Dạ. Ở xin thỉnh đại chúng hồi hướng đi. Dạ. Rồi hồi hướng nhanh đi chứ thầy bị nhắc rồi đó. Rồi. Thôi cứ để nó đi dạ. À, cho chắp tay hồi hướng nha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh